Tất cả mọi người rõ ràng, thiên cấp võ hồn là Lâm Vân tự tin đầu nguồn, cũng là hắn lớn nhất cậy vào. Nếu là không sử dụng võ hồn, hắn tại Khương Đào trước mặt còn có cái gì ưu thế? Đây chính là ngươi nói. Khương Thế An cười âm lãnh nói. Tại trong tỉ thí quy định không cần võ hồn, đối Lâm Vân mà nói vốn cũng không công bằng. Mắt thấy nói rõ lý lẽ nói không lại Tô Diễm Hồng, Khương Thế An cũng liền không có ý định lại tiếp tục cưỡng cầu. Mà hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Vân lại ngốc đến chủ động đáp ứng quy định này, đây quả thực là đang tìm cái chết. Ngươi thật không sử dụng võ hồn. Khương Đào cũng là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Lâm Vân ánh mắt như kiếm bàn lạc trên người Khương Đào, từ vừa mới bắt đầu, ta không có ý định sử dụng võ hồn. Nói đến đây, Lâm Vân ánh mắt trở nên tĩnh mịch lạnh lùng, phảng phất chí cao vô thượng thần linh, miệt thị lấy hạ giới sâu kiến. Bởi vì ngươi, căn bản không xứng. Lời này giống như một đạo kinh lôi bổ trên người Khương Đào. Khương Đào sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống, trên trán tràn đầy nô ra gân xanh, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt cũng tràn ngập khó mà che giấu sát ý. Hắn thân là Khương gia nội môn đệ tử, còn chưa hề bị như vậy vũ nhục qua. Chương 55, xông ra di thiên đại họa. Hỗn đản, ngươi dám như thế vũ nhục ta, ta muốn giết ngươi. Khương Đào thẹn quá thành giận trợn quát một tiếng, bảo kiếm trong tay cực tốc múa, dẫn tới khí lãng lan lộn, cho bụi nổi lên bốn phía, lá cây bay tứ tung. Tại cực tốc múa quá trình bên trong, bảo kiếm lại tách rời thành mấy đạo huyết ảnh, giống như xuất hiện mấy lần bảo kiếm. Vây xem tất cả mọi người rung động trừng lớn hai mắt, trong miệng không ngừng phát ra sợ hãi thán phục. Vậy mà xuất hiện mấy lần kiếm, đây là ảo giác của ta sao? Ngươi không nhìn lầm, đây mới thật sự là ảo ảnh kiếm quyết, là ngoại môn đệ tử không học được hạch tâm truyền thừa. Có thể đem huyễn ảnh hóa hình, điều này nói rõ Khương Đào đã xem hạch tâm truyền thừa tu luyện đến tiểu thành, là trước kia hai người kia hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Trước đó tới cửa tìm phiền toái, mà bị Lâm Vân phế bỏ hai người, hiển nhiên không phải Khương gia nội môn đệ tử. Bọn hắn tiếp xúc đến truyền thừa, cũng vẹn vẹn là một chút cơ sở. Mà Khương Đào tu luyện mới là ảo ảnh kiếm quyết hoạch tâm truyền thừa. Lâm Vân kiếm quyết truyền thừa vẹn vẹn quản lợi hại, nhưng tại lớn như thế chênh lệch cảnh giới dưới, lại thế nào có thể sẽ là Khương Đào đối thủ? Người có thể chết. Khương Đào một cái đi nhanh bước ra, mang theo mấy đạo mơ hồ kiếm quang huyễn ảnh, thế không thể đỡ hướng Lâm Vân đánh tới chớp nhoáng. Đối mặt thế không thể đỡ thế công, Lâm Vân chẳng những không có làm ra bất luận cái gì ứng đối, ngược lại không nhìn thẳng hai mắt nhắm lại. Tất cả mọi người coi là Lâm Vân điên rồi, thật tình không biết Lâm Vân ngay tại đem thần thức phân bố khí quan, chuẩn bị mở ra nhập vi trạng thái. Khương Đào tại ở gần Lâm Vân lúc, bảo kiếm trong tay đột nhiên hướng phía trước đâm ra, trong nháy mắt hình thành mấy đạo kiếm quang huyễn ảnh, từ khác nhau góc độ đồng thời hướng Lâm Vân từng cái yếu hại đâm tới. Mỗi một đạo kiếm quang huyễn ảnh đều khó phân thật giả, liền phảng phất từng thành chân thực tồn tại bảo kiếm, có thể giả đánh cháo. Nhưng mà ở trong đó cũng chỉ có một thanh thật kiếm, còn lại đều chỉ là kiếm huyễn ảnh. Nếu là thường nhân khẳng định sẽ bị huyễn ảnh mê hoặc, không biết nên xuất thủ ngăn cản cái nào một thanh, cuối cùng bị thật kiếm này đâm xuyên thân thể. Đám người cũng đều tại lúc này ngừng thở. Không khỏi vì Lâm Vân bóp một vệt mồ hôi lạnh. Lâm Anh một viên treo sâu tâm, càng là nhạy cổ họng. Nhưng mà tiếp xuống hình tượng, lại triệt để vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Tại những cái kia kiếm quang huyễn ảnh cùng Lâm Vân gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân mở bừng mắt ra, chỉ là tùy ý nâng lên tay trái, hai ngón tay kẹp lấy. Kia thế không thể đỡ kiếm quang huyễn ảnh, tại trong chớp mắt toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại một thanh chân thực tồn tại bảo kiếm, dùng tốc độ khó mà tin nổi đột nhiên dừng ở Lâm Vân hai ngón khe hở ở giữa. Mũi kiếm khoảng cách Lâm Vân con mắt không đủ một tấc xa, mà Lâm Vân lại ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình chỉ. Khương Đào động tác trong nháy mắt cứng đờ, con người manh trong chiều co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Trong đầu của hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu hiện lên: ảo ảnh kiếm quyết bị phá giải. Cái này sao có thể? Đám người cũng đều triệt để cứng tại nguyên địa, trên mặt viết đầy rung động cùng kinh ngạc. Khương gia hoạch tâm truyền thừa ảo ảnh kiếm quyết lại trong nháy mắt liền bị thiếu niên này khám phá. Càng đáng sợ chính là thiếu niên này lại dùng hai ngón tay liền đem thật kiếm này hời hợt tiếp được, đây quả thực không thể tưởng tượng, thực sự khó có thể tưởng tượng hắn đến cùng là như thế nào làm được. Tại mọi người khiếp sợ trong nháy mắt, Lâm Vân đã lặng yên không tiếng động đem đại lượng nguyên khí quán thâu đến trên tay phải bảo kiếm bên trong. Còn chưa chờ Khương Đào kịp phản ứng, Lâm Vân cầm kiếm tay phải hướng lên trên khẽ đảo, trường kiếm tại lòng bàn tay cực tốc xoay tròn, trong nháy mắt xoay quanh thành hình dáng mơ hồ không rõ hư ảnh. Khương Đào trong mắt lóe lên một vòng hãi nhiên, hắn vừa định rút kiếm thoát đi, Lâm Vân lại là nhanh hắn một bước, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ xuất thủ. Diệt thế thần kiếm quyết, thức thứ ba. Lâm Vân tay phải lấy cực nhanh tốc độ, tại phía trước vừa đi vừa về vùng vẫy mấy lần. Kia xoay quanh mơ hồ hư ảnh, cũng đi theo Lâm Vân huy động thủ, tại phía trước vừa đi vừa về quét ngang, tung hoành sen lẫn thành dày đặc kiếm quang, giống như ngàn vạn thanh lưỡi dao rảo cùng một chỗ. Chỉ là một cái chớp mắt, tất cả kiếm quang toàn bộ biến mất, chỉ ở đám người vong mạc bên trên lưu lại một mảnh như có như không tàn ảnh. Tại mọi người kịp phản ứng trước, Lâm Vân tay phải đã thu về, phảng phất chưa hề đều không có vươn ra qua. Mà cái kia thanh bị Lâm Vân sử dụng kiếm, cũng cắm về tới hộ vệ trong vỏ kiếm, phản phất chưa hề đều không có bị rút ra qua. Phốc thử. Khương Đào trước đó một cái chớp mắt còn hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, cái này một cái chớp mắt lại bị bỗng nhiên chia cắt thành vô số mảnh vỡ, nương theo lấy vẩy ra huyết hoa vẩy xuống đầy đất. Đám người biểu lộ đều trong nháy mắt ngốc trệ. Cái kia kế thừa Khương gia hoạch tâm truyền thừa thiên tài, lại một nháy mắt liền bị thiếu niên này tháo thành tám khối. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Giang giác. Xoạt xoạt. Giang giác. Vật thể vỡ ra thanh âm, không ngừng từ bốn phía truyền đến. To lớn cao lớn tường gạch, hai người ôm hết thô của đá, gỗ đàn hương chế tạo cửa gỗ, treo ở đỉnh sàng ngang, bị mảnh ngói bao trùm mái hiên. Bốn phía tất cả mọi thứ kiến trúc, tất cả đều tại cái này một cái chớp mắt đứt gãy ra, đứt gãy chỗ chỉnh tề bóng loáng đến giống như bị đánh mài. Mặt đất cũng đồng thời xuất hiện mấy đạo vết cắt, mỗi một đạo vết cắt đều sâu đạt nửa thước, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Tất cả đứt gãy kiến trúc hải cốt đều nhao nhao sụp đổ xuống tới, rơi trên mặt đất rơi vỡ nát, kích thích đẩy trời bụi mù. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, đơn giản không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Uy lực thật là khủng khiếp. Đây quả thật là Lâm Vân kiếm thuật tạo thành sao? Đáng sợ. Đơn giản thật là đáng sợ. Tốt nửa ngày, mọi người mới hít sâu một hơi, không ngừng phát ra sợ hãi thán phục. Chết. Chết. Khương Đào cứ thế mà chết đi. Đến cùng là như thế nào làm được? Ta không nhìn lầm a. Chỉ là trong nháy mắt, liền để bốn phía kiến trúc hoàn toàn thay đổi, đây rốt cuộc là cái gì truyền thừa? Trước đó, tất cả mọi người coi là Lâm Vân sẽ thua bởi Khương Đào. Vậy mà lúc này phát sinh trước mắt một màn, lại triệt để lật đổ ý nghĩ của mọi người. So sánh với Khương Đào bị Lâm Vân miểu sát, đám người càng rung động là Lâm Vân kiếm thuật uy lực. Đây thật là một cái mới vào võ sĩ cảnh thiếu niên, có khả năng có lực lượng sao? Vân ca ca Lâm Anh lộ như chút được gánh nặng thở phào một hơi, một viên treo sâu tâm cuối cùng để xuống. Ngươi dám giết Khương Đào? Khương Thế An vô ý thức hướng về sau lùi lại một bước, cả người lộ ra cực kỳ đổi phế, giống như thua táng ra bại sản dân cờ bạc. Vốn cho là có thể đánh bại dễ dàng Lâm Vân Khương Đào, lại trong nháy mắt chết tại Lâm Vân trên tay, sự thật này để Khương Thế An hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Khương Đào thế nhưng là Khương gia lục trưởng lão thân nhi tử. Hắn chết trên tay Lâm Vân, không chỉ có là Lâm Vân muốn xong đời, liền ngay cả Khương Thế An cũng muốn bị liên lụy. Khương Thế An đưa tay chỉ Lâm Vân, dùng thanh âm run rẩy nói ra, ngươi có biết hay không, ngươi gặp rắc rối. Ngươi xông ra chính là gì thiên đại họa. Thậm chí liền ngay cả Mục Thanh Vân cùng Tô Diễm Hồng, lúc này cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hiển nhiên liền ngay cả bọn hắn cũng đều không nghĩ tới, Lâm Vân sẽ ở hiện trường trực tiếp ra tay giết Khương Đào. Mà Lâm Vân lại chỉ là bình tĩnh a một tiếng. Tất cả mọi người triệt để trợn tròn mắt. Ở đây tất cả nhân vật phong vân đều bị cử động của hắn làm cho sợ hãi, mà hắn cũng chỉ có phản ứng như vậy. Đến cùng có hay không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc? Đến cùng có hay không đem Vũ Châu thứ nhất võ đạo thế gia Khương gia coi là chuyện đáng kể? Chương 56, ta còn muốn so. Khương Thế An mặt tâm trầm, tiếp lấy nói với Lâm Vân, ngươi nhất định phải chết. Chờ ta trở về đem việc này bẩm báo Lục trưởng lão, Lục trưởng lão nhất định sẽ tự mình đến đây thu thập ngươi, ngươi liền chuẩn bị tốt hậu sự đi. Tỷ thí trong quyết đấu đao kiếm không có mắt, thương vong không thể tránh được. Khương Đào chết trên tay Lâm Vân, chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh, chẳng trách người khác. Tô Diễm Hồng đang nói ra câu nói này lúc, cái chán đã chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Một bên Mục Thanh Vân cũng đồng dạng là sắc mặt xanh xám. Khương gia trưởng lão đều là chút đạt tới cảnh giới võ sư cường giả, là bọn hắn căn bản là không có cách đối kháng tồn tại. Vũ sư cùng võ sĩ hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu là cảnh giới võ sư nhân vật đích thân tới, mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, cũng không thể giữ được Lâm Vân. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng đã không có đường lui, đã lựa chọn đứng tại Lâm Vân bên này, cũng chỉ có thể ra sức bảo vệ Lâm Vân đến cùng. Mục Thanh Vân cưỡng chế trong lòng bất an, bày ra ngang ngược tư thế đối Khương Thế An nói ra, ngươi không phải nói Lâm Vân truyền thừa cùng kỹ thuật đều là từ các ngươi Khương gia trộm lấy mà đến sao? Mà bây giờ, Lâm Vân tại luyện đan lĩnh vực toàn thắng Tiêu Phách Thiên, tại kiếm thuật lĩnh vực lại toàn thắng Khương Đào, ngươi còn có gì để nói? Quần chúng vây xem ánh mắt đều cùng nhau rơi vào Khương Thế An thân bên trên, muốn nhìn một chút hắn đến cùng còn có thể nói cái gì. Khương Thế gắn ở trầm tư một lát sau mở miệng nói ra, ta còn muốn so. Vẫn còn so sánh. Tô Diễm Hồng cười lạnh nói, Lâm Vân vừa rồi biểu hiện đã đầy đủ chứng minh hết thảy. Ngươi lại còn đối với hắn không buông tha, đến cùng giáp tâm ở đâu? Nghe được Tô Diễm Hồng, quần chúng vây xem đều rất tán đồng gật đầu. Bọn hắn nhìn về phía Khương Thế An ánh mắt, cũng nhiều mấy phần xem thường. Mà nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, thì không còn có trước đó chất vấn, có chỉ là khâm phục cùng kính sợ. Lâm Vân thật sự là kẻ trộm sao? Cái này đáp án rõ ràng. Nắm giữ lấy một lần luyện thành hai chủng độc dược kỹ thuật, nắm giữ lấy bao trùm ảo ảnh kiếm quyết phía trên truyền thừa. Dạng này đan đạo kỳ tài, dạng này võ đạo thiên tài, hắn sẽ đi trộm cướp truyền thừa cùng kỹ thuật. Cái này căn bản là nói bậy. Rõ ràng như thế sự thật bày ở trước mắt, Khương Thế An như còn đối Lâm Vân không dung tha, vậy liền lộ ra có ý khác. Lâm Vân mặt không biểu tình hỏi, ngươi muốn so cũng được, vẫn là câu nói kia, ta cầm tính mệnh cùng danh dự làm tiền đặt cược, ngươi dùng cái gì đến trao đổi? Nếu ta thua, trên người của ta tất cả đan dược, còn có thanh này huyền giai hạ phẩm bảo khí, đều toàn bộ dâng lên. Khương Thế An nói liền rút ra bên hông bảo kiếm, cũng từ trên thân móc ra một túi chứa mãn đan thuốc cẩm nang. Bảo kiếm này tay cầm khảm nạm vị ngọc, mũi kiếm hàn quang lấp lóe, chế tác tinh tế giàu có cảm nhận, có thể xưng một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Mà kia túi trong cẩm nang đan dược, cũng tất cả đều là chút tại Thanh Vân Thành Thiên Kim khó cầu cực phẩm đan dược. Nhìn thấy Khương Thế An bảo kiếm trong tay, tất cả mọi người hai mắt tỏa ánh sáng, giống như nhìn thấy hiếm thấy chân bảo. Cái này, đây thật là huyền giai bảo khí sao? Tùy tiện đều có thể xuất ra huyền giai bảo khí, thật không hổ là Khương gia. Mọi người đều biết, bảo khí phẩm cấp từ cao tới thấp đồng dạng chia làm Thiên, Địa, Huyền, Hoàng bốn phẩm giai. Mỗi cái phẩm giai lại phân làm Thượng, Trung, Hạ ba đẳng cấp. Tại Thanh Vân Thành, phần lớn vũ giả sử dụng đều là phổ thông vũ khí. Cũng chỉ có địa vị cao thượng nhân tài có được bảo khí, hơn nữa còn đều chỉ là hoàng giai bảo khí. Về phần huyền giai bảo khí, liền ngay cả thành chủ Mục Thanh Vân cũng đều không có một thanh. Dạng này một thanh huyền giai bảo khí giá cả, đầy đủ để người bình thường áo cơm không lo sống hết đời. Vậy mà lúc này, Lâm Vân lại mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, cũng chỉ có thanh này rách dưới, cùng những này rác rưởi đang ăn dược. Thôi thôi, dù sao cũng là tặng không, ta liền đánh cược với ngươi đi. Đám người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, bị Lâm Vân lôi đến trong mềm bên ngoài tiêu. Huyền giai bảo khí trong mắt hắn, đúng là một thanh rác rưởi. Những cái kia Thanh Vân Thành Thiên Kim khó cầu cực phẩm đan dược, trong mắt hắn đúng là chút rác rưởi đan dược. Đây rốt cuộc là phương diện nào giá trị quan niệm? Khương Thế An cũng thiếu chút không có bị Lâm Vân tức giận đến thổ huyết. Những này thế nhưng là hắn toàn bộ gia sản, nếu không phải hắn có tuyệt đối nắm chắc thắng qua Lâm Vân, là tuyệt đối không có khả năng đem nó lấy ra làm tiền đặt cược. Nhưng mà những này gia sản lại bị Lâm Vân như thế ghét bỏ, thậm chí còn bị nói thành một đống rách dưới rác rưởi. Hai người ký đổ ước về sau, Khương Thế An hai mắt liền híp thành một đường thẳng, giống như mãnh hổ đem ngủ, ta muốn cùng ngươi so chế phù kỹ thuật. Chế phù kỹ thuật? Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này cùng truyền thừa cùng luyện đan kỹ thuật có quan hệ gì? Mà Tô Diễm Hồng thì là sắc mặt trắng bệnh, trong mắt thậm chí hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Thanh Vân Thương hội cùng Khương gia sản nghiệp từng có giao dịch lui tới, bởi vậy Tô Diễm Hồng biết rõ, Khương gia sản xuất phù lục có bao nhiêu lợi hại. Muốn nói chế phù kỹ thuật, Khương gia tại toàn bộ Vũ Châu đều là số 1, đánh đâu thắng đó gia tộc. Có thể nói như vậy, Khương gia có thể trở thành Vũ Châu đệ nhất gia tộc, chính là dựa vào sản xuất phù lục đến phát tài. Khương gia phù lục, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ Vũ Châu quận tiêu thụ thị trường. Thậm chí liền ngay cả những châu khác quận cũng đều bị Khương gia sản xuất phù lục chiếm cứ đại bộ phận thị trường. Bởi vậy có thể thấy được, Khương gia những đùa chú kia sư chế phù kỹ thuật cao siêu đến mức nào. Khương Thế An đối luyện đan mặc dù nhất khiếu bất thông, nhưng ở phù lục lĩnh vực tuyệt đối được xưng tụng thiên tài. Hắn chế phù kỹ thuật tại toàn bộ Vũ Châu đều là đứng hàng đầu tồn tại, tuyệt đối xứng được với đại sư xưng hảo. Đây cũng chính là hắn đột nhiên đưa ra muốn cùng Lâm Vân so phù lục nguyên nhân. Mà trái lại Lâm Vân, luyện đan kỹ thuật mặc dù đánh đâu thắng đó, nhưng chế phù kỹ thuật lại như thế nào đâu? Có thể hay không đều vẫn là cái vấn đề. Dù sao Tô Diễm Hồng là chưa thấy qua Lâm Vân vẽ phù lục. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Diễm Hồng lập tức đối Khương Thế An nói ra, "Khương Thế An, trước đó ngươi luôn miệng nói, Lâm Vân trộm cướp các ngươi Khương gia truyền thừa cùng luyện đan kỹ thuật, mà bây giờ lại muốn cùng hắn so phù lục. Thử hỏi giữa hai cái này có quan hệ gì sao? Chẳng lẽ ngươi quên, là chính Lâm Vân chính miệng nói không sợ bất luận lĩnh vực gì khiêu chiến? Làm sao? Chẳng lẽ hắn hiện tại muốn thu về câu nói này hay sao?" Khương Thế An đương nhiên phản bác. Tô Diễm Hồng còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Vân đưa tay ngăn lại. Lâm Vân mặt không biểu tình đối Khương Thế An nói ra, quy tắc ngươi đến định, nói đi, muốn làm sao so. Khương Thế An cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ sắc ý, quy tắc rất đơn giản, người ta riêng phần mình vẽ một trường công kích phủ, cùng một trường phòng ngự phủ, sau đó dùng bọn chúng công kích lẫn nhau. Nếu có thể dùng công kích phủ phá giải đối phương phòng ngự phủ, thì làm bên thắng, trái lại thì làm thất bại. Như song phương đều có thể phá giải đối phương phòng ngự phủ, hoặc là song phương cũng không thể phá giải đối phương phòng ngự phủ, thì đều vì thế hỏa. T. Nghe được Khương Thế An, toàn trường tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Khó trách đều đến mức này, Khương Thế An còn muốn đối Lâm Vân không dung tha, nhất định phải lại so một ván không thể. Nguyên lai hắn là muốn mượn tranh tài danh nghĩa, ở trong trận đấu giết chết Lâm Vân. Mọi người đều biết, phù lục sư nguyên khí càng mạnh, vẽ ra phù lục hiệu quả cũng càng mạnh. Coi như hai người vẽ phù lục hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng cả hai bản thân nhưng lại có thiên đại khác biệt. Lâm Vân vẹn vẹn vừa mới bước vào võ sĩ cảnh giới, mà Khương Thế An lại là một cái cấp 9 võ sĩ cường giả, bản thân hộ thể nguyên khí tướng mạnh hơn Lâm Vân mấy lần không thôi. Phòng ngự phù một khi bị công kích phù phá giải, Khương Thế An cũng có thể dựa vào cường đại hộ thể nguyên khí bảo mệnh, mà Lâm Vân thì giữ nhiều lành ít. Chương 57, cấp 2 phù đối kháng cấp 3 phù. Lâm Vân trước mặt mọi người giết Khương Đào, Khương Thế An nếu không đem Lâm Vân giải quyết tại chỗ, trở về như thế nào hướng Lục trưởng lão bàn giao? Mà lại Lâm Vân thức tỉnh võ hồn cùng nắm giữ truyền thừa đều quá kinh khủng. Như thế một cái từ ngàn xưa kỳ tài như Trường Thành, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Vô luận như thế nào, Lâm Vân hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không Khương Thế An không chỉ có trở về sẽ phải gánh chịu liên lụy, ngày sau cũng sẽ hậu hoạn vô tận. Chỉ là làm sao Mục Thanh Vân cùng Tô Diễm Hồng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, cho nên Khương Thế An chỉ có thể thông qua tỉ thí phương thức, tại so đấu quá trình bên trong giết chết Lâm Vân. Đã ngươi không có ý kiến, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Khương Thế An nói xong, liền từ bên hông trong cầm nang, lấy ra hai khối hình chữ nhật gia thú. Một khối màu cam, một khối màu nâu. Nhìn thấy cái này hai khối gia thú, Tô Diễm Hồng trừng lớn hai mắt, con ngươi mánh trong chiều co rụt lại, cái này. Những này chẳng lẽ là Xích Viêm Long cùng áo giáp thú ra. Đám người nghe vậy đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Xích Viêm Long cùng áo giáp thú, những này đều là cấp 3 yêu thú. Mà bọn chúng trên người ra, thì đều là cấp 3 chế phủ vật liệu. Cái này cũng mang ý nghĩa, Khương Thế An tiếp xuống muốn chế tác, là cấp 3 phủ lục. Xích Viêm Long trúc hỏa thuộc tính, áo giáp thú thuộc thổ thuộc tính. Hắn sử dụng cái này hai tấm yêu thú ra, xem ra là nghĩ vẽ hỏa cầu phủ cùng thổ điều phủ. Một Thanh Vân Thương hội phủ lục sư suy đoán nói. Tô Diễm Hồng lắc đầu nói ra, chân chính chế phủ đại sư là sẽ không dùng áo giáp ra thú đến vẽ thổ điều phủ, ta nghĩ hắn vẽ nhất định là kết giới phủ. Nghe được kết giới phủ, tất cả mọi người không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Kết giới phủ là áp đảo thổ điêu phủ phía trên một loại thuần năng lượng hình thái phòng ngự phủ, lực phòng ngự của nó so thổ điêu phủ mạnh hơn, chế tác độ khó cũng lớn hơn. Dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có Vũ Châu chế phủ đại sư mới có thể vẽ xuất kết giới phủ. Trong lúc bất chi bất giác, Tô Diễm Hồng đã mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Vân, không có sức nói ra, cấp 3 yêu thú ra 10 phần khó được, chúng ta thương hội trước mắt ngay cả một trường đều không có thu mua đến, chỉ có thể xuất ra cấp 2 yêu thú ra. Lâm Vân đối mặt, vốn là Vũ Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay chế phủ thiên tài, mà bây giờ hắn ngay cả vẽ vật liệu, đều kém xa tít tắp người ta, cái này còn thế nào so. Mà Lâm Vân lại là không quan trọng khoát khoát tay, có cấp 2 yêu thú ra là đủ rồi. Trên thực tế, Lâm Vân cũng không có trông cậy vào Thanh Vân thương hội có thể xuất ra cấp 3 yêu thú ra. Dù sao cấp 3 yêu thú thực lực đáng sợ, vũ sư cảnh phía dưới không người có thể địch. Cũng chỉ có được đại lượng vũ sư chấn giữ Khương gia, mới có thể săn giết cấp 3 yêu thú, thu hoạch được cấp 3 yêu thú ra. Thế nhưng là, cấp 2 yêu thú ra chỉ có thể vẽ xuất cấp 2 phù lục, ngươi dùng cấp 2 phù lục, làm sao có thể chiến thắng người ta cấp 3 phù lục? Tô Diễm Hồng mặt mũi tràn đầy lo lắng. Dùng cấp 2 phù lục đối kháng cấp 3 phù lục, như vậy cũng tốt so để một cái võ sĩ đi cùng một cái vũ sư cảnh cường giả quyết đấu. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Làm sao chiến thắng hắn ngươi cũng đừng quan tâm, ngươi chỉ cần chuẩn bị cho ta một chương Lôi Đình điệu ra, cùng một chương U Minh ra sói là được. Lâm Vân ngay cả không cần suy nghĩ, liền trực tiếp đối Tô Diễm Hồng báo ra vật liệu danh sách. Nghe được Lâm Vân muốn vật liệu, vừa rồi tên kia phủ lục sư lại bắt đầu suy đoán, Lôi Đình điệu thuộc lôi thuộc tính, U Minh lang thuộc thổ thuộc tính, xem ra Lâm Vân là nghĩ vẽ điện giật phù cùng thổ điệu phù. Tô Diễm Hồng thương mà không giúp được gì lắc đầu, cấp 2 điện giật phù căn bản là không có cách phá vỡ cấp 3 kết giới phù phòng ngự. Cấp 2 thổ điêu phù cũng vô pháp ngăn cản cấp 3 hỏa cầu phù công kích, xem ra lần này Lâm Vân chỉ sợ là không có hy vọng có thể thắng. 2 phút sau, Lâm Vân cần chế phù vật liệu đưa đạt hiện trường. Chế phù tỉ thí lập tức mở màn. Khương Thế An đem trong tay vẽ bút rót đầy nguyên khí, sau đó dùng ngòi bút ở trên lá bùa thành thạo vẽ. Mỗi vạch ra một bút, cũng sẽ ở trên lá bùa lưu lại một đạo từ nguyên khí hình thành phù văn. Mỗi một đạo phù văn, tất cả đều tràn ngập huyền ảo lực lượng, hiển nhiên xuất từ đại sư chi bút. Để Thanh Vân Thương hội đám kia phủ lục sư thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Thật là lợi hại vẽ thủ pháp. Hôm nay lão phu xem như mở rộng tầm mắt. Động tác thành thạo ăn khớp, một mạch mà thành, đây chính là cấp 3 phủ lục sư chỗ có được tiêu chuẩn sao? Trẻ tuổi như vậy, có thể tại chế phủ lĩnh vực đạt tới cao như vậy tạo nghệ, thật không hổ là Khương gia thiên tài. Vẹn vẹn quản cái này Khương Thế An tâm ruột tác độc, nhân phẩm bại hoại. Nhưng không thể không thừa nhận, hắn tại chế phủ lĩnh vực tạo nghệ hay là vô cùng làm cho người bội phục. So sánh với Khương Thế An hoa lệ thủ pháp, Lâm Vân vẽ thủ pháp lại có vẻ thường thường không có gì lạ, để cho người ta nhìn không ra có cái gì chỗ cao minh. Từ Lâm Vân thủ pháp nhìn lại, hắn vẫn là hiểu được chút chế phù kỹ thuật, bất quá cái này cùng Khương Thế An so ra, kia chênh lệch cũng quá lớn. Tuổi con nhỏ liền hiểu chế phù kỹ thuật, Lâm Vân kỳ thật đã rất không tệ, chỉ tiếc hắn đối thủ lần này quá mạnh. Ai? Nói lên Lâm Vân, ở đây phù lục sư cũng không có cách nào lắc đầu, hiển nhiên đều không cho rằng Lâm Vân có thể thắng. Nhưng mà bọn hắn lại cũng không biết, lúc này Lâm Vân chính mở ra nhập vi trạng thái. Dùng một loại cao cấp hơn, thậm chí là vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết vẽ thủ pháp, từ vi mô phương diện đối lá bùa tiến hành vẽ. Lâm Vân xưng loại thủ pháp này gọi là vi mễ hội chế kỹ thuật. Bởi vì loại này vẽ thủ pháp động tác biên độ cực nhỏ, nhỏ đến mắt thường hoàn toàn không cách nào phát giác, cho nên đám người căn bản là nhìn không ra mánh khỏe, còn tưởng rằng Lâm Vân sử dụng chính là phổ thông vẽ thủ pháp. Một khắc đồng hồ sau, song phương đều vẽ hoàn thành, chuẩn bị xong phù lục. Sau đó, liền muốn bắt đầu kiểm tra uy lực của phù lục. Vây xem tất cả mọi người nhao nhao thối lui. nhường ra một mảnh đường kính mấy chục mét trống trải khu vực. Khương Thế An nói, đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, người tới trước đi. Nghe được Khương Thế An, Tô Diễm Hồng trong lòng căng thẳng. Nếu không phải có được hoàn toàn chắc chắn, làm việc cẩn thận Khương Thế An, là tuyệt đối không có khả năng đối với chuyện như thế này lễ nhượng. Lâm Vân không quan trọng nhún nhún vai, ta tới trước, chỉ sợ ngươi liền không có cơ hội biểu hiện, cho nên vẫn là ngươi tới trước đi. Nghe được Lâm Vân, tất cả mọi người cảm thấy Lâm Vân đầu góc nước vào. Loại nguy hiểm này tính cực lớn tỉ thí, ai xuất thủ trước ai liền chiếm ưu thế tuyệt đối. Đặc biệt là tại song phương đều có thể uy hiếp được lẫn nhau tính mệnh tình huống dưới, xuất thủ trước liền mang ý nghĩa chiến thắng. Nếu là Khương Thế An xuất thủ trước, rất có thể sẽ trực tiếp dùng công kích phù giết chết Lâm Vân. Kể từ đó, coi như Lâm Vân công kích phù đồng dạng có thể giết chết Khương Thế An, cũng không có cơ hội có thể sử dụng ra. Đổi lại ai cũng không có khả năng đối với chuyện như thế này lễ nhượng đối thủ. Lâm Vân loại hành vi này, hoặc là chính là có được hoàn toàn chắc chắn có thể thắng đối phương, hoặc là chính là cuồng vọng tự đại đến không biết sống chết. Tại mọi người xem ra, Lâm Vân hiển nhiên là thuộc về cái sau. Khương Thế An không muốn lại kéo dài thời gian, hắn một lòng chỉ nghĩ sớm một chút giết chết Lâm Vân, để tránh lại phức tạp, đã ngươi phải gấp lấy muốn chết, vậy ta liền không khách khí. Vừa dứt lời, Khương Thế An liền rút ra một trương màu cam phù lục, dùng hai ngón tay kẹp ở giữa. Một cỗ hùng hậu nguyên khí rót vào phù lục. Phù lục giống bọt biển điên cuồng hấp thu nguyên khí, đường vân đông nhiên sáng lên màu cam quang mang. Một cỗ kinh khủng sóng nhiệt từ phù lục bên trong bộc phát, đông nhiên hướng bốn phía khuếch tán. Chương 58, hấp thu kết giới phù. Oeng. Nương theo lấy một tiếng nổ vang, cả trương phù lục giấy lên màu cam hỏa diễm. Hỏa diễm tại Khương Thế An trên bàn tay không ngừng hội tụ, hình thành một viên cực nóng màu cam hỏa cầu. Hỏa cầu nhanh chóng bành trướng, từ bát cơm lớn nhỏ đến to bằng chậu rửa mặt nhỏ, cuối cùng bành trướng đến to bằng vại nước. Khương Thế An bàn tay phải phóng xuất ra đại lượng nguyên khí, hình thành một cái xoay tròn nguyên khí bản, đem cực nóng hỏa cầu ổn định lại, chậm rãi nâng qua đỉnh đầu. Hỏa cầu giống như một viên mini như mặt trời tách ra tia sáng chói mắt, không hề đứt đoạn từ mặt ngoài phun ra cực nóng khí lãng, đem không khí đều thiêu đốt đến vằn mèo. Toàn bộ hiện trường nhiệt độ không khí bỗng nhiên biểu thăng mấy chục độ. Tất cả mọi người không khỏi liên tục lui ra phía sau, dù là đứng tại mấy chục mét có hơn, cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được kinh khủng nhiệt khí. Quả nhiên là cấp 3 hỏa cầu phù sao? Tô Diễm Hồng sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Mặc dù nàng không hiểu chế phù, nhưng thường xuyên buôn bán, tự nhiên có thể phân biệt phù lục đẳng cấp. Một cấp hỏa cầu phù chế tạo hỏa cầu, chỉ có bát cơm lớn nhỏ. Cấp 2 hỏa cầu phù chế tạo hỏa cầu, có được to bằng chậu rửa mặt tiểu. Cấp 3 hỏa cầu phù chế tạo hỏa cầu, mới có to bằng vại nước. Mục Thanh Vân trên mặt cũng chạy xuống một tia mồ hôi lạnh, như bị cấp 3 hỏa cầu phù chính diện đánh trúng, liền ngay cả ta cái này cấp 9 võ sĩ, cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Lâm Vân tiểu tử này chỉ dựa vào một chương cấp 2 thổ điều phủ, thật có thể đem nó ngăn cản xuống tới sao? Nghe được Mục Thanh Vân, Lâm Anh một trái tim trực tiếp chìm vào đáy cốc, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, đầy trong đầu đều đang cầu khẩn Lâm Vân không nên gặp chuyện xấu. Vẹn vẹn quản trong lòng lo lắng và phần, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lâm Vân, tin tưởng Lâm Vân có thể có biện pháp ngăn cản xuống tới. Lâm Vân không nói gì, một tay tùy ý một phen, một chương thanh sắc phù lục xuất hiện trong tay. Đại lượng nguyên khí rót vào phù lục bên trong nháy mắt kích phát trên bùa chú phù văn. Đường vân bên trên sáng lên thanh sắc quang mang. Một cỗ vô hình năng lượng triển khai, tại Lâm Vân chúng quanh thân thể hội tụ, hình thành một cái đường kính 2 mét trong suốt kết giới, đem Lâm Vân cả người đều bao phủ trong đó. Toàn trường tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cái gì? Cái này? Đây là kết giới phủ. Lâm Vân vẽ lại không phải thổ điêu phủ, mà là kết giới phủ. Kết giới phủ độ khó lớn như thế, thật không nghĩ tới hắn chỉ là một thiếu niên, có thể đem nó vẽ ra. Một thời gian, đám người nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt không còn có trước đó khinh thị. Có thể vẽ xuất kết giới phù, cái này đủ để chứng minh Lâm Vân chế phù tạo nghệ khá cao. Nếu là tại vật liệu giống nhau tình huống dưới, nói không chừng hắn thật là có cùng Khương Thế An loại này chế phù thiên tài liệu mạng khả năng. Chỉ tiếc hắn không có cấp 3 vật liệu, kết quả chú định hay là thất bại. Tuy ý hắn chế phù tạo nghệ lại cao hơn, cũng không thể cầm cấp 2 phù lục đi chiến thắng cấp 3 phù lục. Coi như ngươi có thể vẽ kết giới phù lại như thế nào, vẫn như cũ cũng chỉ bất quá là cấp 2 phòng ngự phù. Căn bản không có khả năng chống đỡ được ta cấp 3 công kích phủ. Khương Thế An trong mắt lóe lên một vòng rét lạnh sắc ý. Chịu chết đi. Hắn một tay hướng phía trước ném một cái. Xoay quanh nguyên khí, giống như một con to lớn bàn tay, bắt lấy hỏa cầu phù hướng phía trước đột nhiên ném ra, thẳng tắp hướng phía Lâm Vân oanh kích tới. Chỗ đi qua, cực nóng khí lãng đánh thẳng vào bằng đá sàn nhà, lưu lại một đạo cháy đen vết tích. Trong chớp mắt ấy, toàn trường tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở, trong đầu tự động hiện ra Lâm Vân bị tạc đến thịt nát xương tan thê thảm hình tượng. Trong nội viện Lâm Anh cũng vô ý thức dùng hai tay níu chặt góc áo, cả người phảng phất đều muốn đi theo bị tạc đến thịt nát xương tan. Nhưng mà tiếp xuống, đám người não bổ hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Hỏa cầu tại va chạm kết giới sau cũng không có phát sinh bạo tạc, mà là lấy cực nhanh tốc độ biến hình kéo ruôi, sau đó toàn bộ bị kết giới hấp thu. Liên phảng phất tiến vào một cái động không đáy, không có khuấy động lên mảy may gợn sóng. Chỉ là chỉ trước mắt, cực nóng hỏa cầu liền hoàn toàn biến mất không thấy, thậm chí ngay cả một tia ngọn lửa đều không có còn lại, liền phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Hiện trường đột nhiên lâm vào tĩnh mịch. Một trận gió lạnh gào thét mà qua, mãnh liệt đập tại mọi người đờ đẫn trên mặt. Nếu không phải trên mặt đất còn lưu lại cháy đen vết tích, đám người thậm chí đều cho rằng Khương Thế An vừa rồi ném ra chính là một viên giả hỏa cầu. Khương Thế An tay phải hướng phía trước duỗi ra, vẫn như cũ còn duy trì ném mạnh sau tư thế, cả người liền phảng phất hóa đá không nhúc nhích. Hắn nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, liền phảng phất nhìn thấy thế gian nhất không thể tưởng tượng sự tình. Tốt một lúc sau, mới có người hít sâu một hơi, phá vỡ hiện trường tĩnh mịch. Hỏa cầu phù bị hấp thu rồi. Đây là có chuyện gì? Đây không phải kết giới phù sao? Tại sao có thể có hấp thu công năng? Đơn giản lật đổ ta dĩ vãng nhận biết. Khương Thế An cũng chưa từng so trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, dùng thanh âm run rẩy đối Lâm Vân hỏi, tiểu tử, ngươi đến cùng làm cái gì? Lâm Vân cười lạnh nói, nếu như ngươi cho rằng, ta vẽ chỉ là phổ thông kết giới phủ, vậy ngươi cũng quá ngây thơ. Cái gì? Khương Thế An hãi nhiên biến sắc, đây không phải phổ thông kết giới phủ, kia lại là cái gì quỷ đồ vật? Đám người cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn xem Lâm Vân, rất muốn từ Lâm Vân trong miệng biết được đáp án. Lâm Vân giống như một cái ngay tại truyền thụ đệ tử học vấn đại học sĩ, thao thao bất tuyệt đối đám người giải nói ra, kết giới phủ chủng loại kỳ thật có rất nhiều, các ngươi nhận biết bên trong phòng ngự kết giới phủ, chẳng qua là đê đẳng nhất một loại. Trừ cái đó ra, còn có các loại bổ sung hiệu quả đặc biệt kết giới phủ. Xích viêm kết giới phủ, bổ sung hỏa diễm phòng ngự hiệu quả, bất kỳ cái gì tới gần kết giới người, đều sẽ bị kết giới bên trên hỏa diễm bỏng. Lôi đỉnh kết giới phủ, bổ sung lôi vong phòng ngự hiệu quả, bất kỳ cái gì ý đồ công kích kết giới người, đều sẽ gặp địa giật. Hấp thu kết giới phủ, bổ sung năng lượng hấp thu hiệu quả, bất kỳ cái gì năng lượng hình thức công kích đều sẽ bị kết giới hấp thu. Mà ta hiện tại vẽ ra chế chính là hấp thu kết giới phủ, ngươi hỏa cầu thuộc về năng lượng công kích, vừa lúc bị ta hấp thu kết giới phủ khắc chế. Nghe xong Lâm Vân một bộ lời nói, đám người chỉ cảm thấy mình tam quan đều bị lật đổ. Kết giới phủ lại còn có nhiều như vậy chủng loại. Bọn hắn trước kia ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Thiếu niên này dăm ba câu ở giữa, lại mở ra một cái chưa bao giờ nghe không biết lĩnh vực. Trên thực tế, những này bổ sung hiệu quả đặc biệt kết giới phủ, tại thần vực vẹn vẹn là cơ bản nhất, thường thấy nhất phòng ngự phù lục. Thiên Vũ đại lục một ít tông môn, cũng có rất nhiều đại sư có thể vẽ xuất loại này phòng ngự phù lục. Chỉ là Nam Hạ Vương quốc quá nhỏ, sinh hoạt tại cái này quốc gia người, phảng phất như là hết ngồi đại giếng, có thể tiếp xúc đến đồ vật quá mức nhỏ hẹp, cho nên mới chưa nghe nói qua những vật này. Ta đã bình yên vô sự đón lấy công kích của người phủ. Lâm Vân giải trừ bao trùm tại thân thể chung quanh kết giới, sau đó bàn tay một phen, một chương màu xanh trắng phù lục xuất hiện trong tay, tiếp xuống, giờ đến phiên ta dùng công kích phù công kích ngươi. Khương Thế An xuất ra màu nâu phù lục, không sợ chút nào nói ra, ngươi muốn dùng cấp 2 công kích phù, đến công phá ta cấp 3 phòng ngự phù sao? Thật sự là si tâm vọng tưởng. Chương 59, trên trời rơi xuống thần lôi. Tại Khương Thế An xem ra, vừa rồi hấp thu kết giới phù, sở dĩ có thể phòng ngự cấp 3 hỏa cầu phù công kích, hoàn toàn là bởi vì thuộc tính khắc chế. Cấp 2 phù lục, cuối cùng vẫn là không cách nào cùng cấp 3 phù lục chống lại. Khương Thế An hiện tại sử dụng là cấp 3 kết giới phù. Cùng hỏa cầu phù không giống, kết giới phù là toàn năng, không có có thể khắc chế bùa chú của nó. Trừ phi là lực công kích cường đại đến vượt qua kết giới có khả năng tiếp cận cực hạn, nếu không căn bản là không có cách đem kết giới phù công phá. Thử hỏi có loại nào cấp 2 công kích phù lực công kích, có thể cường đại đến vượt qua cấp 3 kết giới phù có khả năng tiếp cận cực hạn. Hiển nhiên không có khả năng có loại kia công kích phù lục tồn tại. Chỉ ít tại Khương Thế An quan niệm bên trong, là căn bản không khả năng sẽ có. Nếu quả thật có loại kia cấp 2 công kích phủ, cái kia còn có thể để cấp 2 công kích phủ sao? Chính là bởi vậy, Khương Thế An tài tín tâm tràn đầy, không sợ chút nào Lâm Vân. Tới đi. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có cái gì thủ đoạn làm bị thương ta. Khương Thế An đem đại lượng nguyên khí rót vào phù lục bên trong, trong nháy mắt kích phát trên bùa chú phù văn. Vô hình năng lượng triển khai, tại Khương Thế An thân thể chung quanh hình thành một cái đường kính 5 mét trong suốt kết giới. Đem hắn cùng chung quanh hắn không gian đều bao phủ trong đó. Đám người thấy thế đều nhao nhao sợ hãi thán phục. Đường kính 5 mét, đây chính là cấp 3 kết giới phù hiệu quả sao? Thật lợi hại. Dạng này kết giới có thể đồng thời bảo hộ hơn 10 người. Mọi người đều biết, kết giới phù đẳng cấp càng cao, kết giới đường kính cũng liền càng lớn. Lâm Vân vừa rồi dùng cấp 2 kết giới phù chế tạo kết giới, chỉ có đường kính 2 mét. Mà Khương Thế An lúc này chế tạo kết giới, đường kính thì đạt tới 5 mét. Đây chính là cấp 2 kết giới phù, cùng cấp 3 kết giới phù khác nhau. Trừ cái đó ra, cấp 3 kết giới phù còn có rất nhiều ưu thế, nó duy trì thời gian không chỉ so với cấp 2 kết giới phù càng lâu, phòng ngự cường độ cũng là cấp 2 kết giới phù gấp bội. Ngay cả cấp 3 công kích phù đều rất khó công phá cấp 3 kết giới phù, chớ nói chi là Lâm Vân trong tay cấp 2 công kích phù. Lâm Vân đem nguyên khí rót vào hai ngón ở giữa màu xanh trắng phù lục bên trong, màu xanh trắng phù lục phù văn bị trong nháy mắt kích hoạt, lấp lánh xuất màu xanh trắng lôi quang. Xì xì xì. Lấp lóe hồ quang điện, giống như từng đầu lấp lóe tiểu xà, tại Lâm Vân đầu ngón tay không ngừng nhảy vọt. Quả nhiên là điện giật phù sao? Điện giật phù đích thật là cấp 2 phù lục bên trong, uy lực mạnh nhất một loại, nhưng đó căn bản không có khả năng tan rã cấp 3 kết giới phù phòng ngự. Đám người đứng ở đằng xa nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đều không cho rằng Lâm Vân có thể công phá Khương Thế An phòng ngự. Lâm Anh, Trương Vĩ, Tô Diễm Hồng, Mục Thanh Vân, tất cả cũng không có nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn xem. Lâm Vân có thể tại trận này không ngang nhau trong tỷ thí, cùng Khương Thế An loại này chế phù thiên tài bất phân thắng bại, bọn hắn đã đủ hài lòng. Không cầu Lâm Vân có thể đánh bại Khương Thế An, chỉ cần Lâm Vân có thể bình yên vô sự liền tốt. Tại mọi người không coi trọng trong ánh mắt, Lâm Vân một tay phất lên, phù lục lập tức bắn ra một đạo màu xanh trắng thiểm điện, lấy siêu việt sự vật cực hạn tốc độ ánh sáng đánh vào kết giới đỉnh. Cuồng bạo dòng điện tại kết giới đỉnh điên cuồng tứ ngược, phát ra lốp bốp tiếng vang, giống như ngàn điệu cùng vang lên. Nhưng mặc cho từ điện quang như thế nào tứ ngược, như thế nào hướng bốn phía lan tràn, đều từ đầu đến cuối không cách nào xuyên thấu kết giới đi công kích Khương Thế An. Ha ha ha. Thế nào? Ta liền nói vô dụng đi. Khương Thế An đắc ý cười to vài tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn xem Lâm Vân, loại trình độ này công kích, cũng nghĩ phá giải ta kết giới. Lại đến 100 tấm đều vô dụng. Tô Diễm Hồng cười chào phúng nói, ngươi thân là Vũ Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay chế phù thiên tài, tại chiếm hết vật liệu ưu thế tình huống dưới, cùng một cái thành nhỏ thiếu niên bất phân thắng bại, còn rất đắc ý sao? Nghe được Tô Diễm Hồng, Khương Thế An ý cười bỗng nhiên ngưng kết, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên thành màu gan heo. Hoàn toàn chính xác chính như Tô Diễm Hồng lời nói, cùng Lâm Vân bất phân thắng bại, chuyện này với hắn loại này chế phù thiên tài mà nói, rõ ràng là một kiện phi thường sỉ nhục sự tình. Nhưng mà vừa rồi hắn lại không biết thế nào, chẳng những không có ý thức được sỉ nhục, ngược lại cũng bởi vì cùng Lâm Vân bất phân thắng bại mà cảm thấy có chút tự hào. Rất hiển nhiên, tại Lâm Vân lần lượt thể hiện giang lịch thiên mới có thể về sau, Khương Thế An đã tiềm thức coi Lâm Vân là thành Khương Nam kiếm loại kia tuyệt đỉnh thiên tài. Chính là bởi vậy, hắn tại cùng Lâm Vân bất phân thắng bại về sau, mới có thể sinh ra loại này kỳ quái cảm giác tự hào. Mà bây giờ lại vừa quay đầu lại ngẫm lại, hắn đã cảm thấy mình buồn cười. Lâm Vân tính là thứ gì? Hắn có tư cách gì cùng Khương Nam kiếm so sánh? Cùng hắn bất phân thắng bại lại có cái gì đáng được tự hào? Không được, nhất định phải chiến thắng hắn. Nghĩ tới đây, Khương Thế An lập tức mở miệng nói ra, ván này coi như thế hòa, chúng ta đều không có phân ra thắng bại, lại so một ván. Vẫn còn so sánh. Tất cả mọi người không khỏi đối Khương Thế An trợn mắt chừng một cái. Thua thiệt hắn vẫn là Vũ Châu đỉnh tiêm chế phù thiên tài, càng như thế không để ý đến thân phận, hết lần này đến lần khác khiêu chiến một thiếu niên. Đang lúc Tô Diễm Hồng nghĩ ra nói phản bác lúc, Lâm Vân thanh âm lại đột ngột vang lên. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta không có phân ra thắng bại sao? Tất cả mọi người theo tiếng quay đầu nhìn về Lâm Vân nhìn lại, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Đây rốt cuộc ý gì? Khương Thế An không hiểu hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lâm Vân đưa tay chỉ hướng Khương Thế An đỉnh đầu, ý của ta là thắng bại đã định. Khương Thế An vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, lưu tại kết giới đỉnh dòng điện một mực không có tán đi. Kia nhảy vọt hồ quang điện lẫn nhau bệnh, lại hội tụ thành một cái lấp lóe phù trận, gắt gao dính bám vào kết giới đỉnh. Đám người cũng đồng thời phát hiện kết giới đỉnh dị dạng, mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Kia là chuyện gì xảy ra? Thiểm điện lại tạo thành một cái phù trận. Ta không nhìn lầm a. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục lúc. Sắc trời cấp tốc trở nên âm trầm xuống. Đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Chẳng biết lúc nào, bầu trời đã mây đen dày đặc. Đại lượng mây đen đều tại lấy cực nhanh tốc độ hướng trung tâm độ cao hội tụ. Tầng mây va chạm ở giữa, chói mắt lôi quang không ngừng lấp lóe, phát ra từng đợt tiếng sấm rền vang. Chẳng lẽ Khương Thế An chỉ cảm thấy mình bị một cỗ kinh khủng thiên địa chi lực khóa chặt, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn còn chưa tới kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối. Một đạo màu xanh trắng thiểm điện xé rách trường không, giống như thiên khiển bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, quán triệt cả phiến thiên địa, thẳng tắp hướng về đường đi trung ương, tinh chuẩn đánh vào dính bám vào kết giới đỉnh phủ trận bên trên. Hoắc, giang giác. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc tiếng sấm rền. Nguyên bản bởi vì mây đen che đậy mà lâm vào ảm đạm hiện trường, trong nháy mắt bị sáng chói chói mắt lôi quang bao phủ, để vây xem tất cả mọi người không cách nào mở hai mắt ra. Kia không thể phá vỡ kết giới, trong nháy mắt giống như trang giấy bị thiên lôi vô tình xé rách. Khương Thế An thân thể trong nháy mắt bại lộ tại kinh khủng thiên lôi dưới, bị sáng chói lôi quang triệt để nuốt hết. Sáng chói thiên lôi vẹn vẹn duy trì ngắn ngủi một giây. Cùng ngày lôi biến mất về sau, quang mang trong khoảnh khắc yếu bớt xuống tới, toàn bộ hiện trường đều tùy theo lâm vào ảm đạm. Mà mọi người trong mắt, phảng phất còn sót lại thiên lôi quang ảnh, thật lâu không cách nào thấy rõ vật gì khác. Khi mọi người có thể thấy rõ sự vật lúc, liền nhìn thấy đường đi trung ương nằm một bộ bị đốt thành than cốc, cũng còn tại không ngừng bốc khói thi thể. Chương 60, dẫn lôi phủ. Không hề nghi ngờ, cỗ thi thể này chính là Khương Thế An thi thể. Cái kia Vũ Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay chế phủ thiên tài. Cái kia cấp 9 võ sĩ cảnh giới Khương gia đại chấp sự. cứ như vậy bị Lâm Vân không biết như thế nào lấy được một đạo thiên lôi đánh chết. Khương Thế An liền cứ thế mà chết đi. Lâm Vân vậy mà có thể triệu hoán thiên lôi, đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Lực lượng thật đáng sợ, không chỉ có trong nháy mắt xé rách cấp 3 kết giới phù chế tạo kết giới, hơn nữa còn đem cấp 9 võ sĩ cảnh giới cường giả trong nháy mắt đốt thành than cốc. Đám người tất cả đều nhao nhao sợ hãi thán phục, sắc mặt viết đầy vẻ kinh hãi. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt đều tràn đầy kính sợ, thậm chí là sợ hãi, phảng phất tại nhìn một cái giết người không chớp mắt ma quỷ. Nếu như trước đó Lâm Vân dùng độc đùa chơi chết Tiêu Phách Tiên, này đám người mang tới là rung động. Vậy bây giờ dùng phù lục tại chỗ oanh sát Khương Thế An, này đám người mang tới cảm giác chính là rợn cả tóc gáy. Ngay cả không cần suy nghĩ, liền không có chút nào lo lắng giết chết Khương gia nội môn đệ tử, thậm chí là Khương gia đại chấp sự, đây quả thực là cái chính cống tiên điên. Tại Khương Thế An sau khi chết, sinh mệnh lực của hắn cũng hết thảy bị ma thần hạch tinh hấp thu. Lâm Vân tu vi cũng lần nữa bạo tăng, trực tiếp tăng lên đến một cấp võ sĩ trung kỳ. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi sử dụng chính là cái gì phù lục sao? Vì cái gì nó có thể dẫn tới thiên lôi? Một tóc trắng xóa phù lục sư đi vào Lâm Vân trước mặt, cầu học như khát mà hỏi. Hắn mặc dù không biết Lâm Vân vừa rồi sử dụng chính là cái gì phù lục, nhưng có thể khẳng định là, vậy tuyệt đối không có khả năng là bình thường điện giật phù. Lâm Vân giống như đại sư giảng giải, này phù tên là dẫn lôi phù, đồng dạng cũng là cấp 2 phù lục. Chính như các ngươi vừa rồi thấy, này phù bản thân uy lực cũng không mạnh, nhưng lại có thể dẫn tới thiên lôi, mượn thiên địa chi vĩ lực đến mục tiêu công kích. Lâm Vân lại một lần nữa đổi mới đám người tăng quan. Dẫn lôi phù lại là cái gì quỷ? Bọn hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Trên thực tế, cái này dẫn lôi phù tại thần vực đồng dạng cũng là cơ sở nhất phù lục. Tại Thiên Vũ Đại Lục tông môn cũng có rất nhiều, chỉ là không có tại Nam Hạ Vương quốc xuất hiện qua mà thôi. Dẫn lôi phù sao? Thế gian lại có như thế thần kỳ phù lục, thật là khiến người nhìn mà than thở. Tóc trắng xóa phù lục sư mặt mũi tràn đầy kích động cảm thán. Hắn nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt cũng biến thành vô cùng thành kính, giống như hành hương giả nhìn thấy tín ngưỡng thần linh. Lâm Vân không nhìn hắn đi đến đốt cháy khét trước thi thể, đem thi thể giẫm tại dưới chân, mục quang u lãnh đảo qua toàn trường đám người, còn có ai? Lâm Thiên Đường, Sợ Bị Phá, Lý Tráng Cường ba người, đều nhao nhao lui lại một bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn ngập hãi nhiên cùng sợ hãi. Không ai dám lại nói Lâm Vân là cái kẻ trộm. Không ai dám lại đứng ra cùng Lâm Vân tỉ thí. Nói đùa cái gì? Luyện độc tạo nghệ cực cao Tiêu Phách Thiên, tại luyện độc tạo nghệ bên trên thảm bại Lâm Vân, cuối cùng rơi vào bạo thể mà chết hạ tràng. Nắm giữ Khương gia hạch tâm truyền thừa Khương Đạo, tại kiếm thuật tạo nghệ bên trên thảm bại Lâm Vân, cuối cùng rơi vào chém thành muôn mảnh hạ tràng. Thậm chí liền ngay cả Khương Thế An loại này Vũ Châu chế phù thiên tài, cũng đều tại chế phù tạo nghệ bên trên bị bại đè xuống môi địa, cuối cùng bị Lâm Vân đùa bỡn đến chết. Bọn hắn nơi nào còn dám tiếp tục đùa lửa? Mà bọn hắn cũng thực sự nghĩ không ra, còn có cái gì có thể lấy ra cùng Lâm Vân tỉ thí? Luyện đan, kiếm thuật, chế phù, mặc kệ cái gì lĩnh vực, Lâm Vân tất cả đều có được làm cho người theo không kịp tạo nghệ. Bọn hắn duy nhất có thể ép Lâm Vân một đầu, chỉ sợ cũng chỉ có tuổi tác. Chẳng lẽ muốn cùng Lâm Vân so với ai khác tuổi tác càng lớn hay sao? Các ngươi không phải nói Lâm Vân là kẻ trộm sao? Làm sao hiện tại cũng rút lui? Tô Diễm Hồng đứng ra, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Lâm Thiên Lưng, Sợ Bị Phá, Lý Tráng Cường, không chút nào che giấu rêu cợt nói, ba người các ngươi láo ra hỏa, chẳng lẽ lại còn sợ một cái kẻ trộm hay sao? Nghe được Tô Diễm Hồng, đám người cũng đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía ba người. Chân tướng sự tình, xem ra đã rất rõ ràng. Lâm Vân dạng này tuyệt đỉnh thiên tài, làm sao lại là kẻ trộm? Không sai. Hiển nhiên là đám người này cấu kết với nhau làm việc xấu, liên hợp lại vu khống Lâm Vân. Dư luận triệt để phản chiến, mọi người đều là đứng tại Lâm Vân bên này, nghiêng về một bên khiển trách tứ đại gia tộc. Đối mặt đám người khiển trách, Sở Bị Phá cùng Lý Tráng Cường đều ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề, bọn hắn đây là tại rời lên tảng đá nện chân của mình. Mục Thanh Vân lớn tiếng hô hào, Lâm Vân không chỉ có đã thức tỉnh thiên cấp võ hồn, mà lại tại kiếm thuật, luyện đan, chế phù lĩnh vực bên trên tạo nghệ cũng đều không ai bằng. Không hề nghi ngờ, hắn là chúng ta Thanh Vân thành sử thượng mạnh nhất thiên tài. Tất cả mọi người bị Mục Thanh Vân lây nhiễm, nhao nhao giơ lên nắm đấm hô to Lâm Vân danh tự, thanh thế kinh đảo hải lãng, bài sơn đảo hải. Lâm Vân, Lâm Vân, Lâm Vân. Lâm Vân liền đứng ở trong đám người ở giữa, trên thân bao phủ thiên tài quang huy, phảng phất trở nên càng thêm lóa mắt. Đám người nhìn về phía hắn ánh mắt cũng biến thành càng thêm khâm phục cùng sùng bái. Ba trận nhìn như không có khả năng thắng tỷ thí, Lâm Vân cuối cùng đều lấy ưu thế áp đảo nghiền ép đối thủ. Mỗi một cuộc tỷ thí đều không ai xem trọng Lâm Vân. Mỗi một lần kết cục đều để người rất phá kính mắt. Lâm Vân là cuồng, nhưng hắn có cuồng vọng vô liếng, hắn cuồng đến làm cho lòng người phục khẩu phục. Thử hỏi Cửu Thiên Thần Long, cần gì đối sâu kiến kiếm tốn? Nhìn thấy quần chúng thái độ đối với Lâm Vân, Lâm Anh cảm động đến hai mắt đẫm lệ mông lung, khóe miệng lộ ra thoải mái mỉm cười. Mà Sợ Bị Phá cùng Lý Tráng Cường hai người, lúc này lại ngay cả hối hận phát điên. Bọn hắn tứ đại gia tộc không tiếc liên hợp, phát động tất cả quan hệ tới đối phó Lâm Vân, không những không thể diệt trừ Lâm Vân, mình ngược lại trở nên xú danh chiêu. Sớm biết như thế, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đến tranh vào vũng nước đục. Đang trầm tư một lát sau, Sở Bị Phá rốt cuộc quyết định. Hắn đứng ra đi đến Lâm Vân trước mặt, đối Lâm Vân cung kính ôn quyền nói ra, "Lâm thiếu hiệp, chuyện này nhưng thật ra là cái hiểu lầm. Lâm thiếu hiệp chính là khoáng thế kỳ tài, há lại sẽ là ăn cắp hạng người. Ta Sở Mộ cũng là được người mê hoặc, hôm nay mới có thể mạo phạm các hạ, hy vọng các hạ đừng nên trách." Cùng Tiêu Phách Thiên không giống, Lâm Vân chỉ là tại vũ cử bên trong đả thương Sở Thiên, đây cũng không phải là cái gì không thể hóa giải thâm cừu đại hận, Sở ra không cần thiết không phải cùng Lâm Vân liều đến cá chết lưới rách. Lấy Lâm Vân thiên phú cùng tài năng, ngày sau chắc chắn quật khởi, trở thành Nam Hạ Vương quốc đỉnh tiêm cao thủ. Đến lúc đó, Lâm Vân như còn đối chuyện hôm nay ghi hận trong lòng, nghị đối Sở ra triển khai trả thù, vậy đơn giản liền cùng bóp chết một đầu trùng đồng dạng đơn giản. Chính là bởi vậy, Sở Bị Phá hôm nay mới nhất định phải không nể mặt, ăn nói khép nép hướng Lâm Vân nhận lầm. Sở Bị Phá từ trong ngực móc ra một phần giấy khế ước, hai tay dâng cung kính đưa tới Lâm Vân trước mặt, đây là Sở thị vật liệu trải khế đất cùng quyền kinh doanh, vi biểu bày ra ấy nấy, ta đưa nó tặng cho Lâm thiếu hiệp danh nghĩa, mong rằng Lâm thiếu hiệp không muốn ghét bỏ. Đám người thấy thế cũng không khỏi hít sâu một hơi. Sở thị vật liệu trải là Thanh Vân thành phồn hoa nhất khu vực một nhà cửa hàng, bán các loại luyện chế rèn đúc vật liệu, tổng giá trị hơn ngàn vạn kim tệ. Chân quý như thế cửa hàng, Sở Bị Phá lại vi biểu bày ra đối Lâm Vân ấy nấy, mà trực tiếp lấy ra lấy lòng Lâm Vân. Bởi vậy có thể thấy được, Sở Bị Phá có bao nhiêu e ngại Lâm Vân. Chương 61, thần cấp bại gia. Có Sở Bị Phá dẫn đầu nhận lầm, Lý Tráng Cường cũng đi theo động dung. Hắn cũng từ trong ngực móc ra một phần giấy khế ước, cung kính đưa tới Lâm Vân trước mặt, "Lâm thiếu hiệp, ta Lý Mộ cũng đồng dạng là tin vào lời đồn, mới có thể làm ra như thế hoang đường sự tình, hy vọng Lâm thiếu hiệp có thể tha thứ." Vi biểu bày ra ấy nấy, "Đây là Lý gia kinh doanh quán rượu, khế đất cùng quyền kinh doanh đều ở nơi này, còn xin Lâm thiếu hiệp cần phải nhận lấy." Lâm Vân mặc dù tại chỗ giết Khương Đào cùng Khương Thế An, nhưng này dù sao cũng là tại tỉ thí quá trình bên trong. Khương gia như muốn dùng cái này vì lấy cớ ra tay với Lâm Vân, Vũ Châu Vũ Phụ không có khả năng ngồi yên không lý đến. Cho nên cho dù là Khương gia, cũng vô pháp công khai đối phó Lâm Vân, nhiều nhất chỉ có thể âm thầm xuống tay với Lâm Vân. Kể từ đó, Khương gia là có hay không có thể đem Lâm Vân diệt trừ, thật đúng là khó mà nói. Nếu có thể diệt trừ còn tốt, nhưng nếu không cách nào diệt trừ, một khi để Lâm Vân trưởng thành, vậy đối với toàn bộ Lý gia mà nói, chính là cái hủy diệt tính đả kích. Làm phong phạm tại chưa xảy ra, Lý Tráng Cường thân là nhất gia chi chủ, nhất định phải trước đó hóa giải cùng Lâm Vân mâu thuẫn. Chỉ cần có thể quét ra Lâm Vân cái này uy hiếp, mất đi một nhà tiểu lâu cũng hoàn toàn đáng giá. Nhìn thấy Lý Tráng Cường trên tay khế ước, vây xem đám người lại là một trận liễu lưới. Lý gia kinh doanh quán rượu sinh ý từ trước đến nay nóng nảy, tổng giá trị mặc dù không có Sở thị vật liệu trải cao, nhưng mỗi thiên đô có đại bút thu nhập doanh thu. Có thể nói tế thủy trường lưu, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, lâu dài dĩ vãng, cũng có thể kiếm được không ít tài phú. Dạng này một viên cây dụng tiền, Lý Tráng Cường lại cũng vì lấy lòng Lâm Vân mà chắp tay đưa ra ngoài. Lâm Vân đương nhiên sẽ không đem những này để vào mắt, bất quá đưa tới cửa đồ vật, không cần thì phí. Hắn sảng khoái tiếp nhận hai phần giấy khế ước, lạnh giọng đối hai người nói ra, đồ đạc của các ngươi ta nhận, chuyện hôm nay, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nghe được Lâm Vân, hai người đều như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Sở Bị Phá vội vàng ôm quyền nói ra, Lâm thiếu hiệp xin yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Không sai không sai. Lý Tráng Cường cũng đi theo liên tục gật đầu. Đám người đơn giản rất phá kính mắt. Hai người bọn họ, nói thế nào đều là Thanh Vân Thành có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả đỉnh cao. Chuyện của tôi. Vậy mà lúc này, bọn hắn tại Lâm Vân trước mặt, lại biểu hiện được cùng cháu trai, hình tượng này đơn giản quá bợ rồi. Gặp Sở Bị Phá, Lý Tráng Cường hai người đối Lâm Vân chịu thua, Lâm Thiên mặt ứng biến sắc đến cực kỳ âm trầm, hai người các ngươi dù sao cũng là gia chủ thân phận, lại không để ý mặt mũi, đối ta Lâm gia một tên tiểu bối túi đầu nhận sai, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Ngươi Lâm gia tiểu bối. Sở Bị Phá dùng căm hận ánh mắt nhìn Lâm Thiên Ưng, Lâm Thiên Ưng, ngươi cũng đừng cho mình trên mặt thiết vàng, Lâm thiếu hiệp hiện tại sớm đã không phải ngươi người của Lâm gia. Lý Tráng Cường cũng đi theo mỉa mai cười lạnh nói, Lâm Thiên Ưng, trước đó là chính ngươi đem Lâm thiếu hiệp trục xuất khỏi gia môn. Hiện tại gặp Lâm thiếu hiệp thiên chi chắc tuyệt, lại thừa nhận hắn là người Lâm gia. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nếu không phải Lâm Thiên Ưng cùng Tiêu Phách Thiên xúi giục, bọn hắn hôm nay cũng không biết gia nhập vây quét Lâm Vân trận liệt. Cho nên bọn hắn hiện tại đối Lâm Thiên Ưng cũng là hận thấu xương. Hai người các ngươi cỏ đầu tưởng. Ta Lâm Thiên Ưng khinh thường cùng các ngươi làm bạn. Lâm Thiên Ưng phất ống tay háo một cái, liền dẫn người Lâm gia quay người rời đi hiện trường. Cùng Sợ Bị Phá, Lý Tráng Cường cũng không giống nhau, Lâm Thiên Ưng cùng Lâm Vân đã kết xuống huyết hải thâm cửu. Căn bản không có đường rút lui. Trận này tại toàn thành huyên náo xôn xao nháo kịch, rốt cục lần nữa triệt để hạ màn kết thúc. Tứ đại gia tộc liên hợp vu khống Lâm Vân, ngược lại để Lâm Vân danh vọng nâng cao một bước. Lâm Thiên Ưng rời đi về sau, Lâm Vân lúc này mới quay người đi đến Tô Diễm Hồng trước mặt, cầm trong tay hai phần giấy khế ước ném cho nàng, ta đối kinh thương không có hứng thú, cái này hai phần giấy khế ước liền tặng ngươi đi. Gặp một màn này, tất cả mọi người kém chút không có đem tròng mắt trường ra ngoài. Sở Bị Phá cùng Lý Tráng Cường hai người, cũng đều kém chút không có thổ huyết. Cái này hai phần giấy khế ước, một phần là giá trị ngàn vạn vật liệu trải, một phần là tài nguyên quảng tiến quán rượu. Lâm Vân mà ngay cả nhìn cũng không nhiều nhìn một chút, liền trực tiếp khi phế phẩm đồng dạng tặng người, cái này cần hào phóng đến mức nào nhiều bại ra. Tô Diễm Hồng tiếp nhận hai phần khế ước về sau, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, trên mặt nàng vẻ kinh ngạc liền bị kinh hỉ thay thế. Bởi vì mặc kệ là Sở gia vật liệu trải, vẫn là Lý gia quán rượu, đối Thanh Vân Thương hội mà nói, đều có rất lớn giá trị buôn bán. Ngươi thật nguyện ý đem cái này hai phần giấy khế ước đưa cho ta? Tô Diễm Hồng ngạc nhiên hỏi. Một phần không có ý nghĩa tiểu lễ, có gì không nguyện ý? Lâm Vân không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, phảng phất vật liệu trải cùng quán rượu, trong mắt hắn chính là một đống không có bất kỳ cái gì giá trị rác rưởi. Trên thực tế, Sở gia vật liệu trải vật liệu, tất cả đều là chút Lâm Vân không dùng được cấp thấp vật liệu. Đối với không kinh thương Lâm Vân mà nói, vật liệu trải cùng quán rượu hoàn toàn chính xác cùng rác rưởi không có khác nhau, còn không bằng dứt khoát đưa cho Tô Diễm Hồng, xem như báo đáp nàng xuất thủ tương trợ ân tình. Nghe được Lâm Vân, đám người không khỏi lần nữa âm thầm liễu lưới. Một phần không có ý nghĩa tiểu lễ, giá trị ngàn vạn đồ vật, trong mắt hắn lại chỉ là một phần không có ý nghĩa tiểu lễ. Kia cái gì mới gọi đại lễ? Chẳng lẽ lại còn muốn đem toàn bộ Thanh Vân Thành đều đưa ra ngoài mới gọi đại lễ? Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Lâm Vân đi đến đốt cháy khét bên cạnh thi thể, đưa tay đem thi thể bên hông bảo khí cùng đổ đầy đan dược cẩm nang nhặt lên. Bảo kiếm bị Lâm Vân treo ở bên hông, cẩm nang lại bị Lâm Vân kín đáo đưa cho Lâm Anh, những này thấp kém đan dược ngươi trước đem liền ăn, chờ qua đoạn thời gian, ta luyện chế ra tốt hơn đan dược, những này không ăn xong liền có thể ném đi. Nghe được Lâm Vân, toàn trường đám người tam quan lại một lần nữa bị hung hăng vỡ nát. Thấp kém. Những này tại Thanh Vân Thành thiên kim khó cầu đan dược, trong mắt hắn lại là thấp kém đan dược. Đây quả thực người so với người làm người ta tức chết. Hơn nữa còn để người khác trước đem liền ăn, chờ luyện chế ra tốt hơn đan dược lại đem vứt bỏ. Vứt bỏ. Vứt bỏ. Đám người đơn giản không thể tin được mình lỗ thai, kém chút hoài nghi mình nghe lầm. Tùy tiện ném một gốc đan dược, chẳng khác nào là tại ném một tòa phòng ở. Cái này cần có bao nhiêu bại gia mới có thể làm ra như thế phát rồ sự tình. Tại đem đan dược này Lâm Anh về sau, Lâm Vân lại đi tới Mục Thanh Vân trước mặt, móc ra một trương đổ ước giấy. Đây là ta cùng Tiêu Phách Thiên ký đổ ước, căn cứ đổ ước hiệp nghị, hiện tại Tiêu gia tất cả sản nghiệp đều thuộc về của ta. Bất quá ta đối sản nghiệp của Tiêu gia cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Lâm Vân liền nhìn cũng không nhìn một chút, liền trực tiếp đem đổ ước khi giấy lộn ném cho Mục Thanh Vân. Cho nên ngươi cầm trương này đổ ước, trực tiếp đi đón quản sản nghiệp của Tiêu gia đi. Tất cả sản nghiệp tất cả đều đưa tặng cho ngươi, coi như là ta đối với ngươi hôm nay xuất thủ tương trợ đã tặng. Nghe xong Lâm Vân một bộ nói về sau, toàn trường tất cả mọi người như gặp phải sét đánh, biểu lộ triệt để hóa đá. Tiêu gia danh hạ toàn bộ sản nghiệp, bao quát đan phường, tiệm thuốc, tiệm vũ khí, đồ phòng ngự cửa hàng, phù lục quán, võ quán trở. Sản nghiệp này giá trị tổng hợp hơn 100 triệu kim tệ, tuyệt không phải một nhà vật liệu trải hoặc một nhà tiểu lâu có thể sánh được. Hơn 100 triệu kim tệ tài sản, cái này Lâm Vân mà ngay cả con mắt đều không mang theo nháy một chút, liền toàn bộ tiêu xài tặng người. Cái này mẹ nó cũng quá xa hoa đi. Đơn giản chính là cái thần cấp bại gia tử. Thậm chí liền ngay cả Mục Thanh Vân cái này thành chủ cũng đều bị Lâm Vân hào phóng này chấn động, hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin hỏi, ngươi thật tất cả đều đưa ta? Hết thệ cầm đi. Lâm Vân không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, giống như một cái không dính khói lửa trần gian thế ngoại cao nhân. Sau khi nói xong, Lâm Vân liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Mà hắn rời đi phương hướng chính là Lâm gia vị trí chỗ ở. Ngươi muốn đi đâu? Tô Diễm Hồng tựa hồ đoán được Lâm Vân ý nghĩ, liền lập tức hỏi. Lâm Vân bước chân trì trệ, quay đầu nhìn về phía Tô Diễm Hồng, tiếp xuống, ta phải xử lý bên trong gia tộc việc tư, các ngươi đều không cần nhúng tay, chính ta một người là đủ. Chương 62, báo thủ. Hoắc soạn. Một đạo thiểm điện xé rách trường không, chiếu sáng hạ giới đại địa. Sau đó, mưa rào tầm tã, từ trên trời giáng xuống. Đường phố phồn hoa bên trên, bận rộn tiểu thương nhao nhao thu quán, trốn vào hẻm nhỏ tránh mưa. Vọng lâu hình dáng, tại trong mưa to lộ ra mơ hồ không rõ, cả tòa thành thị đều phảng phất phủ thêm một tầng mông lung áo ngoài. Chẳng biết lúc nào, một thiếu niên thân ảnh, quỷ mị xuất hiện tại mưa rào tầm tã bên trong. Thiếu niên không có bung rủ, chỉ mặc một bộ bó sát người áo đen, cầm trong tay một thanh khảm ngọc bảo kiếm, như du hồn tại trong mưa hành tẩu, thẳng hướng Lâm gia phương hướng tới gần. Hắn mỗi một bước đều phảng phất tại gõ vang sinh mệnh cảnh báo, nặng nề làm cho người khác ngạt thở. Không hề nghi ngờ, thiếu niên này chính là Lâm Vân. Lâm Vân đã sớm ngờ tới, tại hắn tiến vào Vũ Châu Vũ phủ trước, Khương gia sẽ phái người tới đối phó hắn. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới một mực không có đi tìm Lâm Thiên Ưng trả thù. Bởi vì một khi sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng, Lâm Vân liền sẽ lâm vào trường kỳ hôn mê. Nếu là tại hôn mê thời điểm, Khương gia lại vừa vặn phái người tới đối phó hắn, liền sẽ không như hôm nay dễ dàng như vậy giải quyết. Mà bây giờ, Khương gia phái tới người đã bị Lâm Vân giải quyết, ngắn thời gian bên trong cũng sẽ không lại phái người tới. Kể từ đó, Lâm Vân cũng không có lo lắng, có thể yên tâm to gan sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng. Lâm gia đại viện. Hai tên thể phách cường tráng thủ vệ, như đá điêu không nhúc nhích đứng tại đại môn hai bên. Cái này hai tên tráng hán, cảnh giới đều vì lục cấp võ đồ. Tại Thanh Vân Thành mặc dù không tính là cao thủ, nhưng cũng tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. Khi bọn hắn nhìn thấy xuất hiện tại đầu đường Lâm Vân lúc, trên mặt đều lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Lâm Vân không nói gì, chỉ là trực tiếp hướng Lâm gia đại môn đi tới. Khi Lâm Vân đi đến Lâm gia trước cổng chính lúc, liếc mắt thủ vệ lập tức đứng ra, ngăn ở Lâm Vân trước mặt, gia chủ có lệnh, không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào. Cái này liếc mắt thủ vệ trong miệng gia chủ, hiển nhiên chính là Lâm Thiên Ưng. Rất hiển nhiên, Lâm Thiên Ưng đã triệt để trưởng khống Lâm gia, thậm chí đã lấy gia chủ tự xưng. Mà tương phản, Lâm Vân cái này đã từng thiếu chủ, trong mắt bọn hắn, lại triệt để biến thành ngoại nhân. Thật có lỗi, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, cho nên không thể để cho ngươi đi vào, ngươi đi đi. Một tên khác miệng méo thủ vệ ngữ khí, hơi khách khí một chút. Nếu là đổi lại trước kia, bọn hắn nhìn thấy Lâm Vân nhất định là chửi ầm lên, tuyệt đối sẽ không khách khí như vậy. Bởi vì hiện tại Lâm Vân, cũng không tiếp tục lúc trước tên phế vật kia. Cho nên bọn hắn tại Lâm Vân trước mặt, căn bản không dám làm cản. Lâm Vân dừng bước lại về sau, mặt không biểu tình đối hai người nói ra, ta không muốn giết các ngươi đều lui ra đi. Lâm Thiên Ưng bên kia các ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì hắn đã cách cái chết không xa. Nghe được Lâm Vân, hai tên thủ vệ liếc nhau, sau đó cũng nhịn không được chế giễu lên tiếng tới. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, cũng tràn đầy xem thường, phảng phất tại nhìn một cái ngu xuẩn. Rất hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Vân là nói khoác lác. Lâm Vân hoàn toàn chính xác rất lợi hại, thức tỉnh thiên cấp võ hồn, kiếm thuật không ai bằng. Nhưng hắn dù sao mới chỉ là một cấp võ sĩ, như thế nào lại là cấp 8 võ sĩ cảnh Lâm Thiên Ưng đối thủ? Mà lại nơi này tất cả đều là Lâm Thiên Ưng thế lực, hắn lại thế nào có thể đột phá đông đảo Lâm gia cao thủ hình thành trung điệp chướng ngại, đem Lâm Thiên Ưng này giết chết đâu? Đây quả thực là người si nói ngọng. Ngươi bất ở chỗ này nói mạnh miệng. Khoác lác ai không biết? Liếc mắt thủ vệ cười lạnh nói. Miệng méo thủ vệ không nhịn được nói, chúng ta đã đối ngươi rất khách khí, nếu ngươi không đi, chúng ta liền gọi người. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, tranh thủ thời gian tránh ra cho ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Nơi này chính là Lâm gia. Liếc mắt thủ vệ cả giận nói. Miệng méo thủ vệ lập tức đối liếc mắt thủ vệ nói ra, ta tại cái này ngăn đón hắn, ngươi nhanh đi thông chi trưởng lão. Vừa dứt lời, Lâm Vân hai mắt đột nhiên vừa mở, một đôi tĩnh mịch lạnh lùng đôi mắt bên trong, đột nhiên bắn ra một đạo hàn quang. Hai người cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ là vừa tiếp xúc với Lâm Vân kia u lạnh ánh mắt, liền hai mắt trắng dã ngã trên mặt đất. Hai cái lục cấp võ đồ, lại chỉ là bị nhìn thoáng qua, cứ như vậy ngã xuống. Thân thể của bọn hắn không có chút nào ngoại thương, nhưng tinh thần lại gặp thụ mãi mãi trọng thương. Lâm Vân không nói lời nào, từ hai cái thủ vệ trên thân nhảy tới, một cước đá văng đại môn, nên ngang đi vào Lâm gia đại viện. Giờ này khắc này, Lâm gia trong đại viện, một đám thiếu niên đang luyện võ. Có đang luyện quyền, có đang luyện kiếm, còn có người đang đánh cỏ gỗ. Trừ cái đó ra, còn có mấy tên đang dạy bảo đệ tử chấp sự cùng hộ pháp. Khi Lâm Vân đi vào đại viện lúc, trong viện đám người động tác tất cả đều đống nhiên dừng lại, quay đầu đồng loạt nhìn về phía Lâm Vân. Hiện trường đám người lâm vào yên tĩnh. Trong mắt mọi người đều tràn ngập kinh ngạc cùng kinh ngạc. Sau nửa ngày, mới có người lấy lại tinh thần. Lâm. Lâm Vân. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lâm Vân đối đám người làm như không thấy, trực tiếp từ trong đám người ở giữa xuyên qua, trực tiếp hướng Lâm Thiên Ưng viện tử đi đến. Dừng lại. Một độc nhãn hộ pháp vội vàng quát lớn, Lâm Vân, ngươi trả lại làm gì? Còn không tranh thủ thời gian cút đi cho ta ra ngoài. Lâm Vân giống như không nghe thấy, không lọt vào mắt độc nhãn hộ pháp, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua. Thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Độc nhãn hộ pháp một gương mặt mo trong nháy mắt đỏ lên thành màu gan heo. Hắn một cái đường đường hộ pháp, lại bị một tên tiểu bối trần trụi không nhìn, cái này khiến hắn có thể nào không giận. Người muốn chết. Độc nhãn hộ pháp gầm thét một tiếng, toàn thân bộc phát ra một cỗ hùng hậu nguyên khí, đem chung quanh bụi bặm đều đánh bay. Một cỗ cường đại uy áp hướng bốn phía lan tràn ra. Chúng đệ tử cũng không khỏi hướng về sau lùi lại một bước. Khí tức thật là mạnh. Không hổ là cấp 4 võ sĩ cảnh giới cường giả. Lâm Vân giam chọc giận hộ pháp. Hắn chết chắc. Chúng đệ tử hiển nhiên cho rằng Lâm Vân không phải hộ pháp đối thủ. Coi như Lâm Vân có được thiên cấp võ hồn, nhưng hắn dù sao chỉ là cái một cấp võ sĩ, cùng cấp 4 võ sĩ chênh lệch, không phải một điểm nửa điểm. Võ sĩ cảnh giới, nhưng chia làm đê giai, trung giai, cao giai, ba cái giai đoạn. Một cấp đến cấp 3, vì đê giai võ sĩ. Cấp 4 đến cấp 6, vì trung giai võ sĩ. Cấp 7 đến cấp 9, vì võ sĩ cấp cao. Đê giai võ sĩ cùng trung giai võ sĩ chênh lệch là không thể vượt qua. Dù là coi như cấp 3 võ sĩ đỉnh phong, cùng mới vào cấp 4 võ sĩ cảnh giới, cũng đều có cách biệt một trời. Coi như Lâm Vân có được thiên cấp võ hồn, thực lực mạnh hơn, cũng nhiều nhất chỉ có thể chiến thắng đê giai võ sĩ, không có khả năng chiến thắng trung giai võ sĩ. Chí ít tại Lâm gia chúng đệ tử xem ra, là tuyệt đối không thể nào. Nhưng mà, Đối mặt một chính lửa giận vạn trượng trung giai võ sĩ, Lâm Vân nhưng không có phản ứng chút nào, vẫn như cũ không nhìn hắn, điểm nhiên như không có việc gì tiến lên. Thậm chí còn dứt khoát hai mắt nhắm lại. Một màn này thấy đám người sợ mất mật. Gia hỏa này, thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Mọi người ở đây kinh hãi trong nháy mắt, độc nhãn hộ pháp như thiểm điện xuất thủ. Hắn đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, một chân hướng về sau đột nhiên đập mạnh, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo bóng đen, cực tốc hướng Lâm Vân Phi chạy mà tới. Chương 63, các ngươi ai lại cả ta, giết hết vô xá. Khi độc nhãn hộ pháp đánh tới trong nháy mắt, chính đưa lưng về phía hắn tiến lên Lâm Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tinh thần áo nghĩa, nhập vi. Nhập vi vừa mở, giác quan năng lực vô hạn phóng đại. Kia một cái chớp mắt, ở trong mắt Lâm Vân, thế gian vạn vật đều trở nên chậm chạp. Độc nhãn hộ pháp huy kiếm chém tới động tác, cũng tại trong chớp mắt ấy chậm lại. Khi mũi kiếm cùng cái cổ gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân thân thể đột nhiên đè thấp, đầu theo thân thể hướng bên trái trên phạm vi lớn nghiêng. Mũi kiếm cực tốc vạch phá không khí, mang theo bén nhọn tiếng rít, dán Lâm Vân bên mặt, tại trên đầu vừa mới quét mà qua, cắt đứt tóc mai một tia tóc. Cùng lúc đó, Lâm Vân cũng như thiểm điện rút ra bên hông bảo kiếm, lấy càng nhanh chóng hơn độ trở tay chém về phía độc nhãn hộ pháp, trong không khí hình thành một đạo mơ hồ quang ảnh. Độc nhãn hộ pháp trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng hướng về sau rút lui. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Vừa lui lại một bước, đạo kiếm quang kia liền như thiểm điện xẹt qua hắn phần bụng, mở ra màu xanh áo ngoài, tại trên bụng lưu lại một đầu đỏ tươi vết cắt. Độc nhãn hộ pháp tay trái che cái bụng liền lùi mấy bước, tại 10 mét có hơn dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân. Vừa rồi nếu không phải hắn lui ra phía sau kịp thời, lúc này hắn chỉ sợ đã bị Lâm Vân này chặn ngang cắt đứt. Hắn rất khó tin tưởng, Lâm Vân chỉ là một cái một cấp võ sĩ, có thể có được khủng bố như thế tốc độ phản ứng. Đám người cũng đều mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Lâm Vân, bị một màn trước mắt triệt để chấn kinh không tốt. Hai người một cái giao phong, vẹn vẹn phát sinh ở trong chớp mắt. Chỉ là chớp mắt trong nháy mắt, cấp 4 võ sĩ cảnh giới hộ pháp liền bị Lâm Vân làm bị thương, thậm chí còn suýt nữa mất mạng. Mà Lâm Vân lại vẹn vẹn chỉ là bị cắt đứt một tia tóc. Này làm sao có thể khiến người ta tin tưởng? Độc nhãn hộ pháp từ trong ngực móc ra một hạt thuốc cầm máu hoàn ăn vào, sau đó lửa giận vạn trượng xông Lâm Vân quát, tiểu tử thối, ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình, ngươi lại đối ta hạ sát thủ. Gầm thét đồng thời, độc nhãn hộ pháp đem đại lượng nguyên khí rót vào trường kiếm trong tay, lưỡi kiếm lại ngưng tụ lại một tầng màu xanh nhạt lồng năng lượng. Là đoạn nham trảm. Đây chính là hoàng giai trung phẩm võ kỹ. Xem ra hộ pháp muốn làm thật sao? Vừa rồi hộ pháp quá khinh địch, căn bản không có xuất ra toàn bộ thực lực, cho nên mới sẽ chủ quan bị Lâm Vân làm bị thương. Hộ pháp ngay cả bực này võ kỹ đều đã vận dụng, lần này Lâm Vân tiểu tử kia chết chắc. Một thời gian, chúng đệ tử đều hướng Lâm Vân quăng tới ánh mắt thương hại, phảng phất tại nhìn một kẻ hấp hối sắp chết. Lâm Vân không nói lời nào, chỉ là từ thể nội buộc phát ra đại lượng nguyên khí, tại sau lưng hội tụ thành một thanh toàn thân đen nhanh kiếm. Thân kiếm mặt ngoài khắc đầy đại lượng áo nghĩa phù văn, tản ra chói mắt kim quang, tràn ngập hồng hoang khí tức cổ xưa, giống như hỗn độn sơ khai lúc, thiên địa dựng dục một thanh thần kiếm. Thiên cấp võ hồn. Khí tức thật là mạnh. Đây chính là thiên cấp võ hồn lực lượng sao? Tất cả mọi người đồng thời trợn to hai mắt, giống như nhìn thấy thế gian tốt đẹp nhất sự vật. Vẹn vẹn quản Lâm Vân từng tại vũ cử khảo hạch bên trong thi triển qua một lần, nhưng khi đám người lần nữa nhìn thấy thiên cấp võ hồn lúc, như trước vẫn là khó mà ức chế nội tâm rung động. Thiên cấp võ hồn sao? Cảnh giới của chúng ta chênh lệch từ đầu đến cuối bày ở nơi này, coi như ngươi có được thiên cấp võ hồn, cũng vô pháp đem nó đền bù. Độc nhãn hộ pháp đang xúc thế đến cực hạn về sau, liền lần nữa huy kiếm hướng Lâm Vân chủ tới. Lâm Vân một tay cầm kiếm, ma thần chi kiếm lực lượng chút xuống tại bảo kiếm bên trong, lưỡi kiếm mặt ngoài bỗng nhiên hình thành lóa mắt kim mang. Tại võ hồn chi lực ra chỉ dưới, Lâm Vân kiếm thế trong nháy mắt lăng lệ đến cực hạn. Diệt thế thần kiếm quyết, thức thứ nhất. Lâm Vân một chân hướng về sau đạp một cái, thân thể như mũi tên rời cung hướng phía trước bắn ra, mang theo sáng chói kim sắc kiếm mang, cùng độc nhãn hộ pháp giao thoa lướt qua. Xoát. Kim sắc kiếm mang trong nháy mắt đánh tan màu xanh nhạt lồng năng lượng, tiếp lấy xẹt qua độc nhãn hộ pháp bả vai, lại nghiêng lấy hoạch về phía chân trời. Giang giác. Độc nhãn hộ pháp trường kiếm trong tay trong nháy mắt đứt gãy. Cánh tay phải của hắn cũng đồng thời cùng thân thể tách rời, máu tươi như suối phun từ đứt gãy chỗ phun ra, chỉ lên trời tóe lên cao hơn một mét. Trong miệng hắn phát ra một tiếng thống khổ trầm âm, vô lực quỳ một gối xuống trên mặt đất. Lâm Vân tại 5 mét có hơn dừng bước, bảo kiếm trong tay hướng về sau giơ cao, kim sắc kiếm mang uy thế không giảm chút nào. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người hóa đá cứng tại nguyên địa, phảng phất nhìn thấy thế gian chuyện khó tin nhất. Cấp 4 võ sĩ cảnh giới cường giả, tại vận dụng toàn lực tình huống dưới, lại bị thiếu niên này một chiêu dây bại. Hình tượng này đơn giản sáng mù ánh mắt của mọi người. Mọi người đều biết, đê giai võ sĩ cùng trung giai võ sĩ có trên bản chất chênh lệch. Liền xem như cấp 3 võ sĩ đỉnh phong thiên tài, cũng rất khó vượt cấp chiến thắng cấp 4 võ sĩ cảnh đối thủ. Mà cái này Lâm Vân, lại lấy một cấp võ sĩ cảnh giới, vượt ngang 3 đẳng cấp chiến thắng cấp 4 võ sĩ. Mà lại đáng sợ nhất là, hắn còn thắng được như thế hời hợt, như thế dễ như trở bàn tay. Một chiêu, chỉ là một chiêu, trong nháy mắt dây bại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đám người tuyệt sẽ không tin tưởng loại này hoang đường sự tình. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi bây giờ đã là người chết. Lâm Vân mặt không biểu tình nhìn về phía trước, dùng lạnh lùng ngữ khí nói, liền nhìn đều không quay đầu lại nhìn Độc Nhãn hộ pháp một chút. Sau đó, Lâm Vân kia mục quang u lánh quét về phía toàn trường đám người, ta đối với các ngươi lệnh không hứng thú, ta muốn giết chỉ có Lâm Thiên Ưng một người. Từ giờ trở đi, các ngươi ai lại cả ta, giết hết vô xá. Nói xong, Lâm Vân hờ hững quay người, tiếp tục hướng Lâm Thiên Ưng vị trí bước đi. Toàn trường đám người sửng sốt mấy giây, lúc này mới nhao nhao kịp phản ứng. Một hộ pháp trợn mắt nghiến răng nói ra, tiểu tử này quá cuồng vọng khoa trương, lại hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt. Chúng ta cùng tiến lên, nhất định phải làm cho hắn rốt cuộc phách lối không nổi. Một tên khác hộ pháp cũng đồng dạng lửa giận ngút trời. Lên. Ba tên cấp 4 võ sĩ cảnh hộ pháp đồng thời xuất động, nhao nhao ngăn tại Lâm Vân trước mặt. Ba người đều từ bên hông rút ra trường kiếm, phóng xuất ra hùng hậu nguyên khí, khí thế toàn bộ khóa chặt Lâm Vân. Lâm Vân một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói ra, các ngươi thật muốn cả ta. Suy nghĩ kỹ càng. Đang khi nói chuyện, ma thần chi kiếm võ hồn lực lượng lần nữa quán thâu rót vào bảo kiếm bên trong, để trên mũi kiếm kiếm mang trong nháy mắt tăng vọt. Không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, hắn thật đúng là cho là mình vô địch thiên hạ, chúng ta lên. Ở giữa hộ pháp đang khi nói chuyện liền đột nhiên xuất thủ, giơ kiếm hướng Lâm Vân đâm tới. Tại hắn hành động về sau, hai gã khác hộ pháp cũng một trái một phải, đồng thời hướng Lâm Vân giáp công mà tới. Xuyên Vân kiếm, cuồng bạo trảm, Lâm gia kiếm quyết. Tại kiến thức đến Lâm Vân thực lực cường đại về sau, ba người cũng không dám lại khinh thị Lâm Vân, lập tức trực tiếp liền thi triển ra riêng phần mình am hiểu nhất võ kỹ, đối Lâm Vân triển khai mãnh liệt thế công. Ba người phối hợp hết sức ăn ý, tiến công phòng thủ dính liền đúng chỗ, không có chút nào quay người khoảng cách, giống như một cái phân tán chính thể, đối Lâm Vân hình thành toàn phương vị phong tỏa áp chế. Đối mặt ba người này mãnh liệt thế công, cho dù là cấp 5 võ sĩ cường giả, cũng đều sẽ đánh cho cố hết sức. Mà Lâm Vân lại chỉ là một tay cầm kiếm, thành thạo điêu luyện cùng ba người cùng nhau, ngay cả khí đều không thở một ngụm. Chương 64, vượt qua hơn phân nửa cảnh giới chiến đấu. Hiện trường, đao quang kiếm ảnh, lá cây bay tứ tung. Ba tên hộ pháp tại hiện trường bên trên xuyên hạ nhảy, vừa đi vừa về đối Lâm Vân phát động công kích, bận tối mày tối mặt. Mà Lâm Vân thì là tiểu đường cong xê dịch bộ pháp, lấy nhỏ bé chênh lệch né tránh ba người công kích, cũng đồng thời đối ba người tiến hành phản kích. Một thời gian, song phương rằng cỏ không xong. Đinh, đinh, đinh. Lưỡi kiếm không ngừng va chạm, dẫn tới tia lửa tung tóe, phát ra kim thiết giao qua thanh âm, giống như một khúc mỹ diệu nhạc khúc. Cái này làm cho người hoa mắt chiến đấu, để bốn phía chúng đệ tử đều nhìn trợn mắt hốt mồm, ngay cả hai mắt không dám nháy một cái. Trong mắt của bọn hắn, cũng tất cả đều viết đầy kinh ngạc cùng rung động. Một cái mới vào một cấp võ sĩ thiếu niên, lại cùng ba tên cấp 4 võ sĩ cảnh giới hộ pháp chiến đến tương xứng, đây quả thực lật đổ bọn hắn đối thiên tài nhận biết. Cái này Lâm Vân còn là người sao? Ba tên hộ pháp liên thủ lại đều khó mà đánh bại hắn. Vượt ba cấp khiêu chiến cường địch coi như xong, hắn còn duy nhất một lần đồng thời khiêu chiến ba cái, đơn giản chính là cái đồ biến thái. Trong nháy mắt, song phương liền đã giao chiến mấy chục hiệp. Ba tên hộ pháp nội tâm cũng bắt đầu gấp, bọn hắn vốn là lấy lớn hiếp nhỏ, hơn nữa còn là 3-1. Truy, en của tôi nhưng mà đánh lâu như vậy, lại đều không cách nào cầm xuống Lâm Vân, cái này khiến bọn hắn một gương mặt mò hướng cái nào thả. Tại song phương giao chiến kịch liệt nhất lúc, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, cùng nhau rơi vào trong viện. Đây là ba tên người mặc cẩm bào trung niên, người cầm đầu qua tuổi ngũ tuần, toàn thân khí tức cực kỳ cường đại, cảnh giới vì cấp 6 võ sĩ. Tùy tùng hai người niên kỷ ít hơn, bất quá cũng có 40 mấy. Khí tức của bọn hắn hơi yếu, bất quá cũng đạt tới cấp 5 võ sĩ cảnh giới. Nhìn thấy đột ngột xuất hiện ba người, ở đây đệ tử đều lên tiếng kinh hô. Là trưởng lão, ngũ trưởng lão, bát trưởng lão, cựu trưởng lão vậy mà đều đến rồi. Đây là tình huống như thế nào? Hai tên chấp sự lập tức chào đón, đối cầm đầu trung niên ôm quyền ân cần thăm hỏi nói, ngũ trưởng lão, bát trưởng lão, cựu trưởng lão. Ngũ trưởng lão ánh mắt đảo qua ngã trên mặt đất tay cụt hộ pháp, sau đó liếc xéo ngay tại chiến đấu mấy người, đây là có chuyện gì? Trong đó một tên chấp sự nói, hồi bẩm ngũ trưởng lão, Lâm Vân kiêm lịch tử xông vào Lâm gia, còn to tiếng không biết thẹn nói muốn lấy ra chủ tính mệnh, các hộ pháp ngay tại giải quyết hắn. Ngũ trưởng lão nghe xong lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, bất quá rất nhanh, cười lạnh liền bị bất mãn thay thế, ba cái hộ pháp lại không giải quyết được một thiếu niên, đến cùng đang dở trò quỷ gì? Hắn vừa dứt lời, Lâm Vân thôi động diệt thế thần kiếm quyết, một kiếm quét ngang chém ra. Xoát xoát, chỉ gặp kiếm quang lóe lên. Giang giác, giang giác, giang giác. Ba tên hộ pháp bảo kiếm trong tay đều bị cùng nhau chặt đứt. Ba tên hộ pháp đều liên tục lui ra phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái gì? Chúng ta kiếm vậy mà đều bị? Là bảo khí. Trong tay hắn là huyền giai bảo khí. Đám người lúc này mới chú ý tới, Lâm Vân bảo kiếm trong tay đúng là một thanh huyền giai hạ phẩm bảo khí. Một đám phế vật vô dụng, mà ngay cả một cái mới vào võ sĩ cảnh thiếu niên đều không đối phó được. Ngũ trưởng lão gầm thét một tiếng, từ bên hông rút ra bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này chế tác tinh tế, tràn ngập cảm nhận, hiển nhiên cũng là một thanh bảo khí. Bất quá đây chỉ là hoàng giai trung phẩm bảo khí, căn bản là không có cách cùng Lâm Vân trong tay bảo khí so sánh. Tất cả đều lùi xuống cho ta, để cho ta tự mình đến. Ngũ trưởng lão lập tức buộc phát ra hùng hậu nguyên khí, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hiện trường. Rõ. Ba tên hộ pháp lập tức đình chỉ thế công, mặt mũi tràn đầy xấu hổ gật đầu thối lui. Không thể đánh bại Lâm Vân, trong lòng bọn họ mặc dù rất không cam lòng, nhưng ở trưởng lão mệnh lệnh dưới, cũng chỉ đành như vậy coi như thôi. Ngũ trưởng lão một tay cầm kiếm, khí thế như hồng hướng Lâm Vân đi tới, tiểu tử thối, một tháng không thấy, ngươi bản sự tăng trưởng a. Hôm nay liền để ta cái này ngũ thúc tự mình đến chiếu cố ngươi, nhìn ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Âm lạc, hắn thân thể hướng phía trước một nghiêng, tốc độ đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo bóng đen, như châu điên hướng Lâm Vân chạy nhanh đến. Lâm gia ngũ trưởng lão Lâm Thiên Lang, cũng là Lâm gia chi thứ một mạch, cùng Lâm Thiên Ưng mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng cũng luôn luôn lấy Lâm Thiên Ưng như thiên lôi sai đầu đánh đó, giúp Lâm Thiên Ưng làm qua không ít chuyện. Dạng này người, chết không có gì đáng tiếc. Lâm Vân vẫn không có nói chuyện, chỉ là băng lãnh giơ lên trong tay trường kiếm, đem võ hồn lực lượng toàn bộ dốc vào bảo kiếm bên trong. Diệt thế thần kiếm quyết, thức thứ nhất. Một chân hướng về sau đạp mạnh. Lâm Vân thân thể bỗng nhiên cách mặt đất, như mũi tên rời cung hướng phía trước bắn ra, mang theo một vòng lăng lệ kiếm quang, lấy thế tồi khô lạp hủ chém về phía Lâm Thiên Lang. Lâm Thiên Lang cũng tại đồng thời bổ ra một đạo lăng lệ kiếm quang, cùng Lâm Vân chém ra kiếm quang mãnh liệt đụng vào nhau. Song kiếm va chạm trong nháy mắt, hai cỗ kinh khủng kiếm khí đột nhiên nổ tung, hình thành lăn lộn khí lãng, như bài sơn đảo hải quét sạch bốn phía. Đùng. To lớn nổ vang âm thanh bên trong, Lâm Vân cùng Lâm Thiên Lang hai người đều hướng về sau lăng không bay rất ra ngoài. Chu vi người xem người, cũng đều đang giận sóng cuốn tới lúc nhau nhau lùi lại hai bước. Bầu trời bay xuống hạt mưa, đều nhau nhau bị khí lãng đánh bay ra ngoài, hình thành một cái cự đại hình tròn trống rỗng. Một thời gian ngay cả không khí đều phảng phất nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Lâm Thiên Lang rút lui 3 mét về sau, liền trở xuống mặt đất ổn định bước chân. Mà Lâm Vân thì là rút lui trọn vẹn 10 mấy mét, sau đó hai chân chạm đất, tiếp lấy tiếp tục hướng về sau trượt vài mét, lúc này mới dừng lại. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Cái này Lâm Vân, càng đem ngũ trưởng lão đều này đánh lui. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, thiên cấp võ hồn lực lượng, cực hạn đến cùng ở đâu. Lâm Vân rõ ràng rơi xuống hạ phòng, mặc dù chỉ đem đối thủ đánh lui 3 mét, nhưng cái này tại mọi người xem ra, đã là phi thường không tầm thường. Dù sao Lâm Vân mới một cấp võ sĩ cảnh giới, mà ngũ trưởng lão thì là cấp 6 võ sĩ cảnh cường giả. Đây cũng không phải là tại vượt cấp chiến đấu, mà là vượt qua hơn phân nửa cảnh giới tại chiến đấu. Coi như lại yêu nghiệt thiên tài, tại to lớn như vậy trên lệnh cảnh giới dưới, cũng không thể có bất kỳ sức hoàn thủ. Mà Lâm Vân, lại là bằng vào thiên cấp võ hồn lực lượng, cùng bộ kia thần bí kiếm quyết, ngạnh sinh sinh cùng cấp 6 võ sĩ giao thủ một hiệp, mà không có thua trận. Đây quả thực là xưa nay chưa từng có. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục lúc, Lâm Vân sau lưng võ hồn đột nhiên hóa thành hư vô biến mất. Mà Lâm Vân thể nội nguyên khí cũng biến thành yếu kém không chịu nổi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan hết. Rất hiển nhiên, Lâm Vân tiêu hao đại lượng nguyên khí, đã không cách nào lại tiếp tục duy trì võ hồn, có thể nói là đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Xem ra, ngươi đã đến cực hạn. Một cấp võ sĩ cuối cùng chỉ là một cấp võ sĩ, coi như ngươi lực bộc phát mạnh hơn, cũng không đủ nguyên khí để duy trì. Lâm Thiên Lang đang khi nói chuyện, chính là lại lần nữa hướng Lâm Vân trùng đến, như thiểm điện đối Lâm Vân phát động công kích, không chút nào này Lâm Vân bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Không có võ hồn lực lượng gia trì, Lâm Vân muốn chiến thắng cấp 4 võ sĩ đều rất khó khăn, căn bản là không có cách cùng cấp 6 võ sĩ cảnh cường giả chống lại. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Thiên Lang liền vọt tới Lâm Vân trước mặt, một kiếm đột nhiên hướng Lâm Vân chém tới. Tốc độ quá nhanh. Cho dù Lâm Vân lúc này vẫn còn nhập vi trạng thái, cũng khó có thể tránh đi một kiếm này. Chỉ có thể nhấc kiếm ngăn cản. Cản. Chỉ nghe thấy một tiếng vang dọn. Lâm Vân bảo kiếm trong tay ứng thanh rời tay bay ra, hóa thành một đạo hư ảnh cắm ở một gốc cây trên cành cây. Lâm Vân cũng theo bảo kiếm cùng nhau hướng về sau bay ngược, hóa thành một đạo hư ảnh từ chúng đệ tử trước mặt thoáng một cái đã qua, sau đó hung hăng đâm vào 20 mét có hơn trên vách tường. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, bức tường trong nháy mắt bị đâm đến trong chiều lõm, hình mạng nhện vết rách mở rộng cả mặt vách tường, Lâm Vân thân thể liền kẹt tại lõm trong vách tường. Cùng ta so, ngươi còn quá non một chút. Lâm Thiên Lang đắc ý cười lạnh một tiếng, sau đó đem kiếm thu hồi vào kiếm, quay người đưa lưng về phía Lâm Vân mà đi. Thật sao? Sau lưng đột ngột vang lên Lâm Vân thanh âm. Lâm Thiên Lang vừa phóng ra bước chân dừng lại, vội vàng quay đầu hướng về sau nhìn lại, con ngươi lập tức trong chiều đột nhiên co rụt lại. Chẳng biết lúc nào, Lâm Vân đã thoát ly bức tường, hai chân đứng trên mặt đất. Mà hình dạng của hắn thì là cùng vừa rồi triệt để không đồng dạng. Da của hắn phiếm hồng, cũng tràn ngập quang trạch, bên ngoài thân không ngừng bốc khói, phảng phất có nhiệt độ rất cao độ. Mà hắn một đôi trong mắt cũng thay đổi thành dữ tợn huyết hồng sắc, giống như một cái bị tỉnh lại cổ lão ma quỷ. Chẳng biết tại sao, tại nhìn thấy Lâm Vân lúc này bộ dáng về sau, Lâm Thiên Lang nội tâm lại có loại lông cốt nhung nhưng cảm giác. Chương 65, ma thần hạch tinh lực lượng lần nữa phát động. Nhìn thấy Lâm Vân này tấm trạng thái, mấy tên đệ tử lại dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoảng sợ gào thét hướng về sau bỏ khai. Lâm Vân lần thứ nhất sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng lúc, cái này mấy tên đệ tử vừa vặn ngay tại hiện trường. Khi bọn hắn hôm nay lần nữa nhìn thấy này tấm trạng thái Lâm Vân về sau, lại lần nữa hồi tưởng lại ngày ấy, bị Lâm Vân chỗ chi phối sợ hãi, cùng kia phần bị cường thế nghiền ép sau khuất nhục. Chính là bởi vậy, bọn hắn lúc này mới sẽ biết sợ đến loại trình độ này. Nhìn thấy dọa đến lộn nhào đào tẩu đệ tử, Lâm Thiên Lang trong lòng dâng lên một cỗ không rõ dự cảm. Bất quá hắn là ở đây người mạnh nhất, tự nhiên không thể lâm trận lùi bước. Đừng muốn phách lối. Lâm Thiên Lang lần nữa từ bên hông rút ra bảo kiếm, cũng đem đại lượng nguyên khí rót vào bảo kiếm. Nguyên khí tại lưỡi kiếm mặt ngoài ngưng tụ một tầng màu vàng nhạt lồng năng lượng hình dáng cực giống một đầu bay múa cự long. Cái gì? Cái này? Đây không phải Cuồng Long Khai Sơn Trảm sao? Cuồng Long Khai Sơn Trảm, thế nhưng là hoàng giai thượng phẩm võ kỹ a. Không nghĩ tới ngũ trưởng lão lại đối tiểu tử này thi triển ra loại này đỉnh tiêm võ kỹ. Nhìn thấy Lâm Thiên Lang thi triển Cuồng Long Khai Sơn Trảm, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, những người này đều chưa thấy qua Lâm Vân sử dụng ma thần hoạch tinh lực lượng, bởi vậy căn bản không biết nằm trong loại trạng thái này Lâm Vân thực lực khủng bố đến mức nào. Cho nên bọn hắn cũng vô pháp lý giải, Lâm Thiên Lang vì sao muốn như thế chuyện bé xé ra to, đối Lâm Vân thi triển bực này đỉnh tiêm võ kỹ. Cuồng Long Khai Sơn Trảm. Lâm Thiên Lang một chân hướng về sau đạp một cái, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh, lấy cực nhanh tốc độ hướng Lâm Vân chạy ra mà tới. Tại ở gần Lâm Vân trong nháy mắt, hai tay của hắn cầm kiếm hướng Lâm Vân đầu đối diện chém xuống, giống như một đầu bay múa cự long từ trên trời giáng xuống. Một kiếm kia, khí thế như hồng, thổi khô là hủ, thế không thể đỡ. Nhưng mà, tại một kiếm kia sắp chém trúng Lâm Vân đầu lúc, Lâm Vân chỉ là tay trái hướng lên trên vừa nhấc, hai ngón tay tùy ý kẹp lấy. Thời gian phảng phất tại kia một cái chớp mắt đứng im. Kia thế không thể đỡ một kiếm, lại hai ngón tay khe hở ở giữa trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Một kiếm kia mang theo năng lượng cùng kinh khủng uy áp, cũng đều tại một tích tắc này triệt để tan thành mây khói. Cái gì? Lâm Thiên Lang con ngươi trong chiều co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Cùng ta so, ngươi còn quá non một chút. Lâm Vân đang nói chuyện đồng thời, đã đem tay phải đặt ở Lâm Thiên Lang trên trán. Con ngón búng ra. Ầm. Lâm Thiên Lang đầu ứng thanh nổ tung, xương đầu sen lẫn óc cùng huyết hoa, lấy nửa tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng hướng về sau chạy ra ngoài. Phốc phốc phốc. Một mấy mắt, mấy vây xem đệ tử bị bay tới xương đầu mảnh vỡ đánh xuyên thân thể, nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi. Trong nháy mắt, thương vong thảm trọng. Thậm chí trong đó còn có một cấp 3 võ sĩ cảnh chấp sự, cũng đều bị một khối xương sọ mảnh vỡ đánh xuyên hộ thể nguyên khí, đánh nát lồng ngực xương sườn, sinh tử chưa biết. Những cái kia không bị tai họa vây xem đám người, lúc này tất cả đều ngây người như phông cứng tại nguyên địa, triệt để lâm vào hóa đá. Hình tượng này quá mức duy mỹ, để bọn hắn đơn giản không cách nào nhìn thẳng. Chỉ là bắn ra. Cấp 6 võ sĩ cảnh cường giả trong nháy mắt mất mạng. Thậm chí chỉ là bị tai họa đến người, cũng đều đi theo mệnh tang hoàng tuyển. Đây quả thực là đang cậy mới bọn hắn tăng quan. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng là tình huống như thế nào. Vừa rồi Lâm Thiên Lang rõ ràng không có sử dụng võ kỹ, đều có thể tùy tiện đem Lâm Vân này đánh bại. Mà lúc này Lâm Thiên Lang tại sử dụng võ kỹ về sau, lại giống như bã đậu bị Lâm Vân hời hợt miểu sát. Vì cái gì? Vì cái gì chỉ là trong nháy mắt, cái này Lâm Vân tựa như triệt để biến thành người khác giống như. Tại một chỉ đạn bạo Lâm Thiên Lang đầu về sau, Lâm Vân trên mặt vẫn không có mảy may biểu lộ, liền phảng phất nghiền chết một con giun dế không thèm để ý chút nào. Sau đó, cái kia hai con mắt màu đỏ ngòm đảo qua toàn trường đám người, từ trong miệng phun ra một ngụm nhiệt khí. Từ giờ trở đi, ai cản ta thì phải chết. Nói xong, Lâm Vân liền từng bước một hướng phía trước đạp đi. Mỗi bước ra một bước, bàn chân đều sẽ toát ra đại lượng nhiệt khí, giống như một tôn hơi nước chiến thần, tản mát ra một cỗ chí cao vô thượng khí thế, cho người ta một loại thế không thể đỡ cảm giác. Lâm Vân không muốn giết người, đặc biệt là không muốn giết người của Lâm gia. Nhưng nếu những người trước mắt này, nhất định phải ngăn cản Lâm Vân báo thù, mặc kệ bọn họ có phải hay không người của Lâm gia, Lâm Vân đều không ngại đưa bọn hắn xuống địa ngục. Toàn trường chúng đệ tử đều bị Lâm Vân khí thế chấn nhiếp, không khỏi cảm thấy toàn thân run rẩy, nhao nhao tránh lui tam sắc, sợ bị lần nữa tai họa. Thậm chí liền ngay cả mấy tên chấp sự cùng hộ pháp, cũng đều từ nội tâm chỗ sâu đối Lâm Vân sinh ra sợ hãi, lại không tự chủ được hướng về sau lùi lại một bước. Thật đáng sợ. Thiếu niên trước mắt này, đến cùng là thần thánh phương nào? Đi theo Lâm Thiên Lang mà đến hai tên trưởng lão, thì là cưỡng ép để cho mình trấn định lại. Bát trưởng lão giận dữ hét, mọi người đừng sợ, chúng ta nhiều người. Chúng ta cùng tiến lên, nhất định phải giết hắn. Cựu trưởng lão cũng đầy mặt gân xanh nô lên, nhất định không thể để cho quái vật này còn sống rời đi. Ở đây mấy tên chấp sự cùng hộ pháp, lúc này mới từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, nhao nhao đi theo gật đầu. Lên. Hai tên trưởng lão đồng thời rút ra bên hông bảo kiếm, sánh vai cùng hướng Lâm Vân chúng tới. Tại vọt tới quá trình bên trong, cường đại hồn lực không ngừng rót vào lưỡi kiếm bên trong. Mà mấy tên chấp sự cùng hộ pháp cũng đều nhao nhao xuất ra vũ khí, rất phối hợp giúp hai người trợ công. Hai tên trưởng lão, ba tên hộ pháp, bốn tên chấp sự, tổng cộng 9 tên võ sĩ cường giả, phân biệt từ khác nhau góc độ, đồng thời hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Đối mặt 9 người hợp lực vây quét, Lâm Vân lại là làm như không thấy, điềm nhiên như không có việc gì hướng phía trước đạp đi. Bước chân không có chút nào dừng lại, tốc độ không có biến hóa chút nào, thậm chí ngay cả biểu lộ cũng đều không có chút nào gợn sóng. Liên phảng phất cùng 9 người kia không tại cùng một thời không. Chỉ là trong nháy mắt, 9 người liền đã đối Lâm Vân hình thành vòng vây, thi triển ra riêng phần mình am hiểu võ kỹ, đối Lâm Vân phát động vô góc chết vây đánh. Trong đó hai tên trưởng lão, càng là đi vào Lâm Vân hai bên trái phải, bảo kiếm trong tay đồng thời hướng Lâm Vân chém tới. Bên trái kiếm từ tiền triều Lâm Vân chém tới, hàn quang thẳng bức cái cổ. Phía bên phải kiếm từ sau hướng Lâm Vân chém tới, muốn đem chặn ngang cắt đứt. Hai người động tác thành thạo cay độc, góc độ xảo trá hà khắc, phối hợp an ý và phần, trong lúc vô hình hình thành hoàn mỹ không một tì vết kiếm pháp, đem Lâm Vân né tránh phương hướng toàn diện phong tỏa. Không hề nghi ngờ, đây chính là lúc trước Lâm Vân tại Lâm gia chấp sự trên tay lãnh giáo qua hai người chạm. Chỉ bất quá, này hai người chạm, không phải kia hai người chạm. Lúc trước kia hai tên chấp sự thi triển hai người chạm, bất quá chỉ tu luyện đến tiểu thành mà thôi. Mà lúc này hai tên trưởng lão thi triển hai người chạm, hiển nhiên đã tu luyện đến đại thành, uy lực tuyệt không phải kia hai tên chấp sự có khả năng đánh đồng. Nhưng mà, bọn hắn kia thành thạo cay độc động tác, vào lúc này Lâm Vân trong mắt, lại chậm chạp đến giống như ốc sen. Mỗi di chuyển một phân một hảo, đều dường như một trượng một mét. Tại hai thanh kiếm cùng Lâm Vân gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân lúc này mới hứng hở xuất thủ. Hai tay khoanh duỗi ra, tay trái nên đón phía bên phải lưỡi kiếm, tay phải nên đón bên trái lưỡi kiếm. Hai ngón tay tùy ý kẹp lấy, hai thanh bảo kiếm tại trái phải hai tay giữa ngón tay đồng thời đột nhiên ngừng. Hai tên trưởng lão động tác cũng đi theo đống nhiên cứng đờ. Hình tượng trong nháy mắt đứng im. Lâm Vân đứng tại giữa hai người, trở tay dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái kẹp lấy hai thanh lưỡi kiếm, liền phảng phất kẹp lấy hai cây tú hoa châm hời hợt. Nhưng mà hai tên trưởng lão lại cảm giác kiếm trong tay phảng phất bị kẹt tại hai khối vạn cân cự thạch ở giữa, tùy ý bọn hắn dùng lực như thế nào đều không thể để kiếm hướng phía trước di chuyển mảy may. Chương 66, nổ nước miếng đều có thể giết người. Không đợi hai tên trưởng lão kịp phản ứng, Lâm Vân hai tay đầu ngón tay nhẹ nhàng một tách ra, ba lưỡi kiếm như trang giấy từ gốc rễ được gãy. Hai tên trưởng lão bị một cỗ cự lực chấn động đến hổ khẩu run lên, chuôi kiếm từ trong tay trở xuống. Cũng liền tại chuôi kiếm rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Vân hai tay khoanh vung lên, hai mảnh tàn nhận trong nháy mắt hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, giao nhau hướng hai tên trưởng lão chém tới. Một đạo hàn quang thẳng bức phía bên phải trưởng lão cái cổ, để hắn trong nháy mắt đầu một nơi thần một nẻo. Một đạo hàn quang chém về phía bên trái trưởng lão bên hông, đem hắn trong nháy mắt chặn ngang cắt đứt. Hai tên trưởng lão chỉ là trong nháy mắt liền triệt để chết thảm Lâm Vân trong tay. Cái khác hướng Lâm Vân trùng người tới, con ngươi tất cả đều trong chiều đột nhiên co rụt lại, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Hai người chạm, quen thuộc chiêu thức, tương tự kiểu chết Lâm Vân vừa rồi thi triển chính là hai người chạm. Tất cả mọi người cảm thấy thật sâu rung động, hắn lại một thân một mình thi triển ra hai người chạm, nhất cử chém giết hai tên trưởng lão. Cũng liền tại mọi người rung động trong nháy mắt, Lâm Vân như thiểm điện hướng phía trước bước ra một bước, đồng nhiên đến một chính phát động võ kỹ hộ pháp trước mặt. Tại Lâm Vân cảm giác bên trong, thời gian phảng phất trở nên chậm chạp. Tên kia hộ pháp phát động võ kỹ động tác chậm chạp đến giống như tại đông đúc trong chất lỏng tiến hành. Mà tại phía trước 3 mét chỗ, một tên khác hộ pháp thi triển kiếm thuật cũng chậm chạp đến giống như trong nước mua kiếm. Còn có kia mấy mét có hơn, chính hướng Lâm Vân trùng tới hộ pháp cùng chấp sự, cùng bốn phía tất cả sự vật vận động tốc độ đều trở nên cực kỳ chậm chạp. Duy chỉ còn Lâm Vân một người, lấy siêu việt vạn vật tốc độ vận động. Tại hạng nhất hộ pháp võ kỹ phát động trước, Lâm Vân liền vượt lên trước một bước, đem ngón trỏ tay phải đặt ở trước ngực hắn, tùy ý đâm một cái. Một cố không cách nào kháng cự cự lực trong nháy mắt truyền đến. Võ kỹ còn chưa tới kịp phát động, hộ pháp liền hai chân cách mặt đất, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về sau bay ngược. Tại hạng nhất hộ pháp cách mặt đất bay ngược đồng thời, Lâm Vân tiếp tục hướng phía trước bước ra một bước, đi vào tên thứ hai hộ pháp trước mặt. Tại tên thứ hai hộ pháp bảo kiếm trong tay chém tới trước đó, Lâm Vân liền đã xem ngón trỏ nhẹ đặt ở hắn cái cằm chỗ. Ngón tay nhếch lên, tựa như trêu chọc thiếu nữ đi lên nhất câu. Một cỗ kinh khủng cự lực trong nháy mắt đem lực hút triệt tiêu. Tên thứ hai hộ pháp đầu manh hướng về sau ngửa mặt lên, hai chân không bị khống chế rời đi mặt đất, thân thể thẳng tắp bay vút lên trời. Mà trong tay hắn kia sắp đánh trúng Lâm Vân bảo kiếm, cũng tại trong chớp mắt ấy tuột tay trở ra, tại Lâm Vân trước mặt đánh cái xoáy, chuôi kiếm vừa vặn nhắm ngay Lâm Vân. Cũng liền tại kia một cái chớp mắt, Lâm Vân như thiểm điện hướng phía trước đưa tay phải ra, dùng ốn lượn ngón trỏ tại chuôi kiếm đỉnh nhẹ nhàng điểm một cái. Tựa như dùng ngón tay đánh mặt bàn như thế tùy ý một điểm. Chỉ là điểm này, cương đại động lực trong nháy mắt hình thành. Bảo kiếm thoáng như mũi tên rời cùng, hóa thành một đạo quang ảnh hướng phía trước bắn ra, đảo mắt liền đánh trúng mấy mét có hơn hạng ba hộ pháp. Mà lúc này, hạng nhất bay rất ra ngoài hộ pháp, lúc này mới mãnh liệt đâm vào ngoài mấy chục thức tường viện bên trên. Ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, tên kia hộ pháp trực tiếp đụng xuyên vách tường, bay ra Lâm ra ngoài đại viện. Cùng lúc đó, tên thứ hai hộ pháp đã bay khỏi mặt đất 30 mét. Hạng ba hộ pháp, lúc này mới theo bắn ra bảo kiếm cùng nhau hướng về sau bay ngược, từ hai tên chính hướng Lâm Vân Trùng tới chấp sự ở giữa thoáng một cái đã qua. Hai tên chấp sự bước chân tiến tới dừng lại, sau đó vô ý thức hướng về sau nhìn lại, chỉ nhìn thấy tên kia hộ pháp bị bảo kiếm đóng đinh tại một cây đại thụ trên cành cây. Ngay sau đó, kia thân treo ở cao 30 mét không hộ pháp từ trên trời giáng xuống, đầu hướng xuống rơi xuống trên mặt đất, đầu lâu trong nháy mắt như dưa hấu nổ tung. Trắng sữa hốc kẹp cặn bã lấy đỏ tươi huyết hoa, dọc theo mặt đất văng từ phía. Ba tên hộ pháp, một nháy mắt toàn bộ chết thảm. Còn thừa bốn tên chấp sự, đều trong nháy mắt lâm vào hoảng sợ bên trong. Một người, lại nửa giây không đến thời gian bên trong, đánh chết ba tên hộ pháp. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ là, Lâm Vân đánh giết ba tên hộ pháp phương thức, đúng là như thế tùy ý, như thế hời hợt. Đâm một cái, vẩy một cái, một điểm. Những này tại thường nhân xem ra, như là gãi ngứa đơn giản động tác, có thể để cấp 4 võ sĩ cảnh hộ pháp trong nháy mắt mất mạng. Hai tên hướng về sau nhìn lại chấp sự, cũng còn chưa từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, Lâm Vân thân ảnh liền như quỷ mị xuất hiện trong bọn hắn ở giữa. Kia một cái chớp mắt, trong mắt bọn họ thế giới triệt để trở nên ảm đạm. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, hai con nóng rực bàn tay liền giống như hai ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, đặt ở hai người bọn họ đỉnh đầu. Kinh khủng đến cực hạn áp lực, cưỡng ép đem hai người đầu lâu ép tiến lồng ngực, đem toàn bộ lồng ngực chống vỡ ra, vô số huyết nhục xen lẫn máu tươi hướng ra ngoài vẩy ra mà xuất. Hình tượng này trong nháy mắt sợ ngây người toàn trường đám người. Bọn hắn nào còn dám tiếp tục lại đợi ở chỗ này. Các đệ tử tất cả đều giống như gặp quỷ, không hẹn mà cùng hốt hoảng thoát đi hiện trường. Thậm chí liền ngay cả còn lại hai tên chấp sự, cũng đều triệt để mất đi chiến ý, chật vật xoay người thoát đi. Lâm Vân thậm chí đều chẳng muốn đuổi theo, chỉ là thở sâu, để lồng ngực cùng quai hàm cao cao nâng lên. Quyết miệng phun một cái. Cực nóng cao áp khí thể, giống như bụi núi lửa từ Lâm Vân trong miệng bành trướng phun ra, hình thành cường đại thúc đẩy lực, đem một đầm mang theo nguyên khí nước bọt, trong nháy mắt ra tốc đến nửa tốc độ âm thanh. Nước bọt tại cực tốc bay vụt quá trình bên trong, tự động kéo dài thành một thanh thật mỏng mũi tên nhỏ, lấy ly hào chi chênh lệch tinh chuẩn đánh trúng trong đó một tên chấp sự phần gáy. Phốc thử. Một tiếng vang trầm. Ẩn chứa nguyên khí nước bọt trực tiếp đánh xuyên phần gáy, mang theo đại lượng huyết hoa từ cổ họng xuyên thấu ra. Tên kia chấp sự phi nước đại động tác cứng đờ, một chó đớp cức ngã nhào xuống đất, cũng tiếp tục hướng phía trước trượt vài mét. Một màn này để còn lại một tên sau cùng chấp sự triệt để tuyệt vọng. Chỉ là nôn cái nước bọt, vậy mà đều có thể giết người. Mà lại giết còn không phải người bình thường, mà là cấp 3 võ sĩ cảnh cường giả. Cái này triệt để đổi mới hắn tăng quan, lật đổ hắn đối thực lực nhận biết. Cuối cùng gã chấp sự này hai chân mềm nhũn, trực tiếp dọa đến quỳ rạp xuống đất, vũ khí cũng đều không tự chủ được từ trong tay trở xuống. Mạnh, quá mạnh. Cái này Lâm Vân chỗ nào vẫn là người, đơn giản chính là cái mạnh đến đáng sợ quái vật. Vào lúc này Lâm Vân trước mặt, hắn mà ngay cả chạy trốn dũng khí đều đã mất đi. Cầu, van cầu ngươi đừng giết ta. Chấp sự quỳ gối Lâm Vân trước mặt, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, ta chỉ là một cái chấp sự, nể tình chúng ta cùng là người Lâm gia phân thượng, ngươi liền thả ta một con đường sống đi. Hắn lúc này, đâu còn có một chút chấp sự dáng vẻ. Tại Lâm Vân trước mặt, hắn hoàn toàn tựa như một con bị đánh đến hoa rơi nước chảy chó nhà có tang. Loại này hèn mọi người, Lâm Vân liền nhìn đều khinh thường nhìn một chút, không nhìn thẳng hắn đi đến dưới một cây đại thụ, đem cắm ở trên cành cây bảo kiếm rút ra. Sau đó, Lâm Vân một tay cầm kiếm từ bên cạnh hắn dạo bước đi qua, vẫn như cũ liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, liền phảng phất hắn căn bản không tồn tại. Tại Lâm Vân trải qua bên cạnh hắn lúc, một cỗ mùi nước tiểu khai tràn ngập ra. Cái này đường đường Lâm gia chấp sự, lúc này lại bị Lâm Vân tại chỗ dọa nước tiểu. Thẳng đến Lâm Vân rời bỏ hắn mà đi lúc, hắn lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào một hơi, gần như mệt là ngồi liệt trên mặt đất. Mà y phục trên người hắn cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Chương 67, một cái chớp mắt giây. Giải quyết hết mấy người về sau, Lâm Vân đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh vang dội đột ngột vang lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Ba đạo thân ảnh ứng thanh xuất hiện, rơi vào trong đại viện, chặn Lâm Vân đường đi. Cầm đầu là một tuổi gần lục tuần lão giả, hắn eo đeo khảm ngọc bảo đao, thủ mang phỉ thúy nhẫn kim cương. Toàn thân khí tức thập phần cường đại, hiển nhiên đã đạt tới cấp 7 võ sĩ cảnh giới. Tùy hành hai người niên kỷ ít hơn, nhưng cũng đạt tới cấp 6 võ sĩ cảnh giới. Bọn hắn so sánh với trước đó, bị Lâm Vân gậy ngón tay một cái nổ đầu Lâm Thiên Lang. Một người niên kỷ càng lớn, khí tức cũng càng mạnh. Một người khác thì tương đối tuổi trẻ, khí tức cũng tương đối yếu kém. Nhìn thấy cái này đột ngột xuất hiện ba người, hiện trường duy nhất may mắn còn sống sót chấp sự, phảng phất thấy được hy vọng, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, thất trưởng lão, các ngươi có thể tỉnh đến rồi. Nhị trưởng lão Lâm Thiên Sư, tứ trưởng lão Lâm Thiên Hổ, thất trưởng lão Lâm Thiên Báo. Ba người đều là thân huynh đệ, thường xuyên cùng nhau hành động. Cùng Lâm Thiên Ưng ba huynh đệ, bọn hắn cũng là chi thứ xuất sinh. Bất quá bọn hắn hai nhà chi thứ liên thủ, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ trưởng lão hội quyền thế, liên hợp đối Lâm Vân phụ thân Lâm Thiên Dương tiến hành áp chế, khiến cho khắp nơi nhận hạn chế. Nếu không phải Lâm Thiên Dương thực lực phục chúng, chỉ sợ sớm đã khó giữ được vị trí gia chủ. Ba tên này ở trong mắt Lâm Vân, có thể nói cùng Lâm Thiên Ưng ba huynh đệ đồng dạng ghê tởm, đồng dạng nên giết. Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Sư quét mắt cảnh hoang tàn khắp nơi hiện trường, đối duy nhất may mắn còn sống sót chấp sự hỏi. Chấp sự vội vàng đứng lên, kích động đối Lâm Thiên Sư nói ra, hồi bẩm nhị trưởng lão, Lâm Vân hắn hoành xông chúng ta Lâm gia, trắng trợn tàn sát Lâm gia đồng bào, ngươi nhất định phải vì chết đi đồng bào lấy lại công đạo a. Nghe được chấp sự, Lâm Vân trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng lăng lệ sát ý. Lâm Vân trước đó tha hắn một lần, nhưng hắn chẳng những không biết cảm ơn, ngược lại tại cái này ba tên trước mặt trưởng lão cáo trạng. Loại tiểu nhân này, giữ lại làm gì dùng? Lâm Thiên Sư tại liếc nhìn toàn trường về sau, lúc này mới nhìn về phía Lâm Vân, một đôi thâm thúy con mắt dấy lên vô tận lửa giận, "Lâm Vân, ngươi dám giết hại ta Lâm gia đồng bào, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Đang khi nói chuyện, một cỗ cường đại uy áp từ Lâm Thiên Sư thể nội bỗng nhiên bộc phát, giống như là biển gầm quét sạch bốn phía. Hắn thuận thế từ bên hông rút ra khảm ngọc bảo đao, đem đại lượng nguyên khí rót vào lưỡi đao bên trong. Thanh này khảm ngọc bảo đao, đồng dạng cũng là hoàng giai trung phẩm bảo khí. Tại rót vào đại lượng nguyên khí về sau, nó lập tức sáng lên nhàn nhạt lam sắc quang mang. Lâm Thiên Sư một tay vung đao, bảo đao trong tay hắn bị linh hoạt tự nhiên huy động lên đến, hóa thành đầy trời đao quang. Một khắc này, đao phảng phất đã không còn là vũ khí, mà là một phần của thân thể hắn, cùng hắn hoàn mỹ hòa làm một thể. Một thời gian, phô thiên cái địa khí thế từ vung vẩy bảo đao bên trong phóng xuất ra, ở chung quanh hắn hình thành cường đại đao ép, đem lá cây cùng cho bụi đều nhao nhao chấn khai. Cái này, đây là Trảm Yêu Thập Tam Đao. Lâm Thiên báo trưởng lớn khiếp sợ hai mắt. Trảm Yêu Thập Tam Đao thế nhưng là Lâm gia đứng đầu nhất võ học a. Ta đã thật lâu không gặp đại ca thi triển đao pháp này, không nghĩ tới hắn hôm nay lại đối một tên tiểu quỷ thi triển. Lâm Thiên Hổ cũng là không thể tin được nói. Thật là lợi hại. Đây chính là trong truyền thuyết Trảm Yêu Thập Tam Đao sao? Uy lực này quá mạnh. Xa xa chấp sự cảm thán liên tục uy lực của nó, nguyên bản đã tuyệt vọng hắn, lúc này phảng phất lại thấy được hy vọng. Trảm Yêu Thập Tam Đao, hoàng giai thượng phẩm bên trong đứng hàng đầu võ kỹ, đồng thời cũng là áp đảo Cuồng Long Khai Sơn trạm phía trên đỉnh tiêm võ học. Tại toàn bộ Lâm gia, trừ mất tích Lâm Thiên Dương bên ngoài, sẽ thi triển bộ này đao pháp người, cũng chỉ có Lâm Thiên Ưng cùng Lâm Thiên Sư hai người. Bộ này đao pháp không chỉ có uy lực kinh khủng, mà lại tràn ngập huyền ảo lực lượng, một đao mạnh hơn một đao, mỗi một đao đều đang vì sau một đao xúc thế, để uy lực không ngừng điệp ra. Thứ Thập Tam Đao cũng chính là bộ này đao pháp cuối cùng một đao, đồng thời cũng là uy lực mạnh nhất kinh khủng nhất một đao. Như bị một đao kia chính diện đánh trúng, vũ sư cảnh phía dưới tuyệt không còn sống khả năng. Thậm chí liền ngay cả vũ sư cảnh cường giả, chỉ sợ cũng cựu tử nhất sinh, nhận lấy cái chết. Khi xúc thế đến cuối cùng một đao lúc, Lâm Thiên Ưng hai tay cầm đao hướng phía trước đột nhiên chém xuống. Kia một chạm, nhưng đoạn đại thụ. Kia một chạm, nhưng nứt cự thạch. Kia một chạm, trong nháy mắt hình thành một đạo rộng 2 mét hình bán nguyệt kiếm khí, lấy thế tồi khô lạp hủ dọc theo hướng Lâm Vân đánh tới. Kiếm khí chỗ đi qua, mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết cắt. Hết thảy bị kiếm khí chạm đến sự vật, đều hoàn toàn bị một phân thành hai. Kia một cái chớp mắt, đám người phảng phất đã thấy, Lâm Vân bị kiếm khí một phân thành hai hình tượng. Nhưng mà một màn kế tiếp, lại triệt để lật đổ đám người quan niệm. Khi kiếm khí gần trong gang tấc thời điểm, Lâm Vân đột nhiên giơ kiếm vung lên. Chỉ là cái này hời hợt vung lên, kia tồi khô lạp hủ kiếm khí liền trong nháy mắt sụp đổ, phân tán vì vô số đạo khí nhận bốn phía chảy ra, nhao nhao tản mát tại mặt đất, đem thạch chất trong nháy mắt đánh xuyên. Hình tượng này quá mức rung động, đám người đơn giản không thể tin được. Trảm Yêu Thập Tam Đao cuối cùng một đao, lại bị hắn như thế hời hợt phá giải, cái này sao có thể? Cũng liền tại kiếm khí tản ra đồng thời, Lâm Vân thân ảnh liền từ nguyên địa đột nhiên biến mất. Chuẩn xác mà nói, là từ mọi người tại đây trong mắt biến mất. Kia một cái chớp mắt, đám người trong đầu chỉ hiện lên một đạo ý nghĩ. Thật nhanh. Ai cũng không có thấy rõ Lâm Vân là như thế nào di chuyển. Ai cũng không có thấy rõ Lâm Vân là như thế nào xuất thủ. Lâm Vân tựa như Tuấn Di xuất hiện tại Lâm Thiên Mình Sư Tử về sau, bảo kiếm trong tay hướng về sau giơ cao, trên mũi kiếm nhỏ máu chưa thấm. Xoát xoát xoát. Mấy đạo răng khắp nơi kiếm quang, tại Lâm Thiên Mình Sư Tử bên trên dây lắt tránh tức thì. Phốc thử. Lâm Thiên Mình Sư Tử thể trong nháy mắt phân chi giải thể, tháo thành tám khối, máu tươi như suối phun bốn phía rơi vãi. Tàn chi toái thể vừa mới bắt đầu hướng xuống rơi xuống, Lâm Vân liền lần nữa từ biến mất tại chỗ. Chỉ để lại một đạo kiếm quang bén nhọn, trong nháy mắt từ Lâm Thiên Hổ, Lâm Thiên Báo hai người bên hông sẽ qua. Giang giác. Hai người đều không thể kịp phản ứng, cũng đã bị chặn ngang cắt đứt, máu tươi trong nháy mắt văng từ phía. Mà Lâm Vân thì xuất hiện tại phía sau hai người, bảo kiếm trong tay hướng về sau giơ cao, mũi kiếm vẫn như cũ nhỏ máu chưa thấm. Ba vị trưởng lão cấp cường giả, một nháy mắt toàn bộ chết thảm. Ba bộ thi thể, gần như đồng thời rơi xuống đất. Tuần tự chênh lệch bất quá một phần 10 giây. Đứng ở đằng xa chấp sự, cả người đều triệt để ngốc rơi, liền phảng phất trong nháy mắt biến thành người thực vật. Trước mắt hình tượng thực sự quá mức rung động, để hắn tam quan bị triệt để phá vỡ. Cái này mẹ hắn chỗ nào vẫn là người? Đây quả thực là lấy mạng ma quỷ. Hắn một khắc đều không muốn lại đợi tại cái này ma quỷ trước mặt. Ma quỷ, ma quỷ. ngươi là ma quỷ. Chấp sự hoảng sợ gào thét, lộn nhào hướng về sau điên cuồng chạy trốn. Lâm Vân không có đi truy kích, thậm chí liền thân đều chẳng muốn chuyển, chỉ là tùy ý nâng lên chân trái, nhẹ nhàng đập mạnh. Mặt đất giống như gặp cự thạch va chạm, chấn động mạnh. Một thanh trường kiếm bị chấn cách mặt đất, bắn lên cao hơn 1 mét. Lâm Vân thuận thế một chảo, nắm chặt trường kiếm chuôi kiếm, liền nhìn đều không quay đầu lại nhìn một chút, liền đem trường kiếm chỉ lên trời tùy ý ném một cái. Trường kiếm lượn vòng lấy ném lên trời, phát ra bén nhọn tiếng rít. Tại đem trường kiếm ném ra về sau, Lâm Vân liền không còn có để ý tới tên kia chấp sự, mà là trực tiếp hướng Lâm Thiên Ưng chỗ phương hướng bước đi. Cái này nhìn như tùy ý ném một cái, phản phất đã đối tên kia chấp sự tuyên án tử hình. Chương 68, Lâm Thiên Ưng, ta tới lấy ngươi mạng chó. Trong nháy mắt, trường kiếm liền bay tới 100 mét không trung, ở chân trời xẹt qua một đạo đường vòng cung về sau, tiếp lấy không ngừng ra tốc hướng mặt đất rơi xuống. Đã chạy ra ngoài 100 thước chấp sự, đột nhiên nghe thấy bầu trời chuyển đến một tiếng chói tai tiếng rít. Hắn đang phi nước đại đồng thời quay đầu hướng bầu trời nhìn lại, chỉ nhìn thấy một đạo cấp tốc phóng đại kiếm ảnh, giống như thiên khiển bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Tốc độ quá nhanh. Hắn còn chưa kịp phản ứng tới, cái kia đạo kiếm ảnh liền hưu một tiếng, tinh chuẩn không sai dáng Lâm đỉnh đầu hắn. Phốc thử. Lưỡi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng đầu hắn, sau đó xuyên qua cái cổ, đâm thật sâu vào ngực bụng bên trong. Mũi kiếm mang theo đại lượng vết máu, từ giữa hai chân xuyên qua ra. Hình tượng này chỉ có thể dùng một câu hình dung. Hoa cúc tàn, đầy đất huyết. Chấp sự như đá giống cứng ngắc ngã nhào xuống đất, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Tại trải qua đại lượng sát lục về sau, Lâm Vân tu vi nhiều lần tiêu thăng. Khi gã chấp sự này ngã xuống về sau, Lâm Vân cảnh giới trực tiếp tăng lên tới một cấp võ sĩ hậu kỳ. Lâm Thiên Ưng ở lại đình viện, mười mấy tên Lâm gia thị vệ như pho tượng canh giữ ở trong nội viện. Từng đợt sen lẫn thở dốc tiếng kêu, có tiết tấu từ ngủ trong phòng truyền ra. Bọn thị vệ đều nghe được miệng đắng lưỡi khô, một lòng chỉ nghĩ đến Di Hồng viện phát tiết, lại ngay cả nơi xa chiến đấu đưa tới động tĩnh đều không thể chú ý tới. Tại rộng rãi ngủ trong phòng, trưng bày một trương treo màu đỏ màn trướng xa hoa giường lớn. Màu đỏ màn trong trướng, một đôi nam nữ chính phát sinh không thể miêu tả một màn. Thiên Ưng ca, ngươi không phải đã đáp ứng người ta sao? Chờ ngươi đoạt được vị trí gia chủ, liền sẽ cho người ta một cái danh phận. Nói chuyện chính là Lâm Vân mẹ kế Kim Liên. Lúc này nàng chính không mảnh vải che thân nằm tại Lâm Thiên Thân Ưng dưới, dục cầu bất mãn nhìn xem Lâm Thiên Ưng, thanh âm nói chuyện càng là vũ mị xinh đẹp, khuất ý hầu hạ, từ thực chất bên trong lộ ra một cỗ 10 phần tao kỉnh. Ngậm miệng, người tiện nhân này. Lâm Thiên Ưng gầm thét một tiếng, một bàn tay quất vào Kim Liên trên mặt, đưa nàng triệt để rút ngậu. Bởi vì liên thủ vây quét Lâm Vân thất bại, Lâm Thiên Ưng lúc này tâm tình cực kém, cho nên mới trên người Kim Liên thỏa thích phát tiết, dùng cái này đến phóng thích trong lòng phiền muộn chi khí. Nhưng ai biết nữ nhân này như thế không biết tốt xấu, lại lúc này đưa ra loại này vô lễ yêu cầu, để hắn có thể nào không giận. Lâm Thiên Ưng hoàn toàn chính xác chính miệng hứa hẹn qua, chỉ cần Kim Liên giúp hắn hãm hại Lâm Vân. Tại hắn leo lên vị trí gia chủ về sau, liền tám nhấc đại kiệu, đem Kim Liên cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng là, điều này có thể sao? Kim Liên là Lâm Thiên Dương cưới vào môn tiểu thiếp, tại Lâm Thiên mắt ưng bên trong, nàng chính là một cái dùng để tiết dục công cụ. Không chỉ có Lâm Thiên Ưng dùng để phát tiết, chết đi Lâm Thiên Sơn, Lâm Thiên Hải đã từng dùng để phát tiết qua. Hạ tiện như vậy lẳng lơ, Lâm Thiên Ưng làm sao lại cho nàng danh phận? Tiện nhân ngươi cho ta làm rõ ràng điểm, ngươi bây giờ chính là cái cho ta tiết dục công cụ. Lâm Thiên mắt ưng bên trong hiện lên một vòng sắc ý, đối Kim Liên không che giấu chút nào uy hiếp nói, từ nay về sau, ngoan ngoãn làm tốt ngươi tiết dục công cụ nhân vật, đừng nhắc lại nữa chuyện này, nếu không ta giết ngươi. Kim Liên ủy khuất bưng lấy bị rút đỏ mặt, không còn dám nhiều lời nửa câu, chỉ có thể không ngừng nước nở. Ngay tại hai người giao hợp đang vui thời điểm, ngủ phòng tấm ván gỗ môn phanh một tiếng phá vỡ. Sau đó, một bóng người mang theo cánh cửa mảnh vỡ hung hăng ngã vào đến, rơi vào giường trước, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Ai? Lâm Thiên Ưng vội vàng xoay người hướng về sau nhìn lại. Mà Kim Liên thì kinh hoàng nắm lên đệm tràn, ngăn trở kia làm lòng người huyết mênh mông mê người thân thể. Ngay sau đó, càng nhiều đạo nhân ảnh nhao nhao đánh vỡ vách tường bay ngược tiến đến, đem ngủ trong phòng bàn tủ bài trí đâm đến nháo nhẹn. Không hề nghi ngờ, những này bay vào bóng người, tất cả đều là canh giữ ở phía ngoài Lâm gia thị vệ. Bọn hắn lúc này tất cả đều ngũ tạng sợ đức, khí tuyệt sinh vong. Lâm Thiên Ưng vội vàng nắm lên bên giường quần áo, lấy cực nhanh tốc độ mặc vào. Tại hắn mặc quần áo đồng thời, thân ảnh của một thiếu niên xuất hiện tại cửa ra vào. Thiếu niên này một tay cầm kiếm, sinh hồng hai con ngươi tràn ngập sát ý, phiếm hồng làn da tràn ngập quang trạch, cũng còn tại không ngừng bốc khói. Lâm Vân. Lâm Thiên Ưng trừng lớn hai mắt, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt tràn ngập vẻ chấn động. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Vân lấy này tấm trạng thái xuất hiện. Chắc hẳn đây chính là hắn sử dụng cỗ lực lượng kia sau trạng thái. Giờ này khắc này, ngoài phòng đứng đấy một đám Lâm gia thị vệ, tất cả đều run run hiển hách giơ vũ khí, nhưng không có một người dám tới gần Lâm Vân. Thị vệ thủ lĩnh đối Lâm Thiên Ưng kinh hoàng nói ra, mọi nhà nhà. Gia chủ, cái này. Quái vật này quá kinh khủng, chúng ta căn bản ngăn không được hắn. Lâm Vân không nhìn thẳng bọn này thị vệ, dạ bước đi vào trong nhà, một cước dẫm tại trên thi thể, hai con mắt màu đỏ ngòm như kiếm bàn đâm thẳng Lâm Thiên Ưng. Lâm Thiên Ưng, ta tới lấy ngươi mạng chó.
Thật sao?
Lâm Thiên Ưng khỏe miệng phát họa một vòng cười lạnh, đang nói chuyện đồng thời, tay phải đã đặt ở mép giường, bắt lấy mép giường một lan can dùng sức một tách ra.
Giang giác.
Cơ giới ma sát thanh âm đột nhiên vang lên. Toàn bộ ngủ phòng đều vào thời khắc ấy, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Vân dưới chân sàn nhà bỗng nhiên chìm xuống, mà bốn phía sàn nhà thì cấp tốc vỡ ra. Từng đạo kim loại rào chắn từ đất nước ra mặt đột nhiên dâng lên, đối Lâm Vân hình thành vây kín chi thế, đem Lâm Vân chạy trốn phương hướng toàn diện phong tỏa. Nóc nhà cũng đồng thời hạ xuống một đạo kim loại rào chắn, đắp lên Lâm Vân đỉnh đầu, cùng bốn phía dâng lên kim loại rào chắn tương hô ghép lại, lắp ráp thành một cái kim loại lồng giam. Cái này kim loại lồng giam hiển nhiên là chuyên vì cao thủ mà chuẩn bị, nó lắp ráp tốc độ phi thường nhanh, chỉ là thời gian nháy mắt, liền đem Lâm Vân này nhốt ở bên trong.
Ha ha ha.
Lâm Thiên Ưng đắc ý cười ha hả, ta đã sớm ngờ tới, ngươi sẽ có xâm nhập Lâm gia một ngày, cho nên đặc biệt vì ngươi thiết kế cái này lồng giam. Cái này lồng giam toàn từ tạo bảo khí huyền thiết chế tác, liền xem như vũ sư cảnh cường giả, cũng không có khả năng đưa nó phá vỡ. Ngươi liền trung thực đợi ở chỗ này, tuyệt vọng chết đói đi. Lâm Thiên Ưng lời nói tràn ngập lực lượng, hiển nhiên đối cái này huyền thiết lồng giam có được lòng tin tuyệt đối.
Thật sao?
Lâm Vân khinh thường cười lạnh một tiếng. Sau đó, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí bỗng nhiên bộc phát. Lâm Vân sau lưng lập tức hiện hiện một thanh toàn thân đen nhanh kiếm. Kiếm mặt ngoài khắc đầy đại lượng phù văn, tản ra kim quang óng ánh, giống như hôn độn sơ khai lúc, thiên địa dựng dục một thanh thần kiếm. Lâm Vân đem võ hồn lực lượng rót vào bảo kiếm bên trong, lưỡi kiếm lập tức lấp lánh lên sáng chói kim quang kiếm mang. Tại sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng trạng thái, lại đồng thời sử dụng tiên cấp võ hồn lực lượng, hai cỗ lực lượng cường cường kết hợp, để kim quang kiếm mang trở nên càng khủng bố hơn dị thường. Lâm Thiên Ưng bị cỗ khí tức này dọa đến lui ra phía sau một bước, cái trán lặng yên hiện hiện một tia mồ hôi lạnh. Còn chưa chờ hắn có hành động, Lâm Vân liền như thiểm điện xuất kiếm. Diệt thế thần kiếm quyết, thức thứ hai. Lâm Vân một kiếm bổ ra, hình thành hai đạo dây lát tránh tức thì kiếm quang, giao nhau điệp ra thành đạo thập tự hình, giống như một thanh lớn xiên rơi vào huyền thiết rào chắn phía trên. Chương 69, Lâm Thiên Ưng sau cùng át chủ bài.
Giang giác.
Bền chắc không thể phá được huyền thiết rào chắn, tại kiếm quang lóe lên trong nháy mắt chia 5 x 7, phá vỡ một cái cự đại lỗ hổng. Những cái kia đứt gãy huyền thiết côn, tất cả đều lấy cực nhanh tốc độ hướng ra ngoài nổ bắn ra đi. Trong đó một đoạn vừa vặn đánh trúng Lâm Thiên Ưng phần bụng, lực lượng khổng lồ ngay tiếp theo đem hắn cả người đều đánh bay ra ngoài. Lâm Thiên Ưng trong nháy mắt đụng xuyên vách tường, bay ngược ra phòng ốc bên ngoài. Tất cả thủ vệ đều trong nháy mắt như gặp phải sét đánh, biểu lộ triệt để hóa đá, trong mắt viết đầy chấn kinh. Đây chính là dùng chế tạo bảo khí vật liệu chế tác mà thành rào chắn a. Ngay cả vũ sư cảnh cường giả đều không làm gì được huyền thiết rào chắn, hắn càng như thế hời hợt này chặt đứt, đây quả thực khó có thể tin. Tại mọi người nhìn quái vật trong ánh mắt, Lâm Vân không chút hoang mang từ lồng giam lỗ hổng bên trong đi ra, chậm rãi đi ra ngoài phòng, hướng phía 30 mét có hơn Lâm Thiên Ưng đi đến. Lâm Thiên Ưng lúc này đang nằm trên mặt đất, phần bụng bị một đoạn huyền thiết côn xuyên qua, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương tuôn ra. Lâm Thiên Ưng lập tức từ dưới đất bò dậy, kêu lên một tiếng đau đớn rút ra huyền thiết côn ném ở một bên, sau đó từ trong ngực móc ra một hạt trị liệu dược hoàn đan bảo. Tiếp lấy hắn lại móc ra một hạt hắc sắc đan dược, dùng ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân, "Lâm Vân, đây là ngươi bức ta." Nhìn thấy viên này hắc sắc dược hoàn, xa xa thị vệ thủ lĩnh con ngươi manh trong chiều co rụt lại, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Lâm gia đời đời truyền lại chấn tộc chi bảo cấm kỵ đan? Nghe được cấm kỵ đan ba chữ, tất cả thị vệ đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Cấm kỵ đan tương truyền là Lâm gia tổ tiên một vị luyện đan đại sư hao hết suốt đời tâm huyết vì hậu nhân luyện chế 3 viên cực phẩm đan dược. Mấy trăm năm nay ở giữa, Lâm gia tầng thứ 2 gặp diệt tộc tai ương, cuối cùng đều dựa vào cấm kỵ đan biến nguy thành an, hiểm tượng hoàn sinh. Mà bây giờ cấm kỵ đan còn sót lại cuối cùng một viên, bị Lâm gia coi là chấn tộc chi bảo, một mực kéo dài đến nay. Vậy mà lúc này, Lâm Thiên Ưng lại vì đối phó Lâm Vân, mà không thể không đưa nó lấy ra sử dụng. Chẳng lẽ nói, Lâm Thiên Ưng đã bị bước đến trình độ sơn cùng thủy tận sao? Tiếp xuống, ta liền để ngươi kiến thức một chút, Lâm gia chấn tộc chi bảo lực lượng. Lâm Thiên mắt ưng bên trong hiện lên một vòng tàn nhẫn chi sắc, sau đó đem hắc sắc đan dược một ngụm nuốt vào. Tại cấm kỵ đan vào trong bụng về sau, một cỗ vô cùng cuồng bạo năng lượng, tại Lâm Thiên Ưng thể nội liên tục không ngừng sinh sôi, để khí thế của hắn liên tục tăng lên. Cấp 8 võ sĩ trung kỳ, cấp 8 võ sĩ hậu kỳ, cấp 8 võ sĩ đỉnh phong. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Thiên Ưng liền tiêu thăng đến cấp 9 võ sĩ cảnh giới. Nhưng cái này còn xa xa không xong, kéo lên chi thế không chút nào giảm. Cấp 9 võ sĩ trung kỳ, cấp 9 võ sĩ hậu kỳ, cấp 9 võ sĩ đỉnh phong. Khi tu vi xông phá bình cảnh lúc, một cỗ cuồng bạo khí lãng lấy Lâm Thiên Ưng làm trung tâm, giống như là biển gầm hướng bốn phía nổ bắn ra đi, đem trên đồng cỏ thực vật đều nhao nhao nhổ tận gốc. Mà Lâm Thiên thân ưng bên trên khí thế cũng tại thời khắc này trở nên triệt để không đồng dạng. Không hề nghi ngờ, lúc này hắn đã không còn là võ sĩ, mà là vũ sư cảnh cường giả. Mặc dù chỉ để thăng 2 cấp bậc, nhưng cái này lại vượt ngang võ sĩ cùng vũ sư ở giữa hồng câu. Đây là chất đột phá, thực lực chắc chắn đạt được bay vọt tính tăng lên. Nhưng vẫn như cũ không xong. Kia cuồng bạo năng lượng uy lực vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Trong nháy mắt, Lâm Thiên đứng cảnh giới, lại tiêu thăng đến cấp 2 vũ sư. Nhưng mà, tu vi tăng tiến tốc độ vẫn như cũ chưa giảm. Một giây sau, Lâm Thiên đứng lại đột phá tiếp, tiêu thăng đến cấp 3 cảnh giới võ sư. Bọn thị vệ cũng không khỏi hít sâu một hơi, cái này cấm kỵ đan uy lực quá mạnh. Nhưng mà càng đáng sợ chính là, cố năng lượng kia dư uy vẫn còn, kéo lên chi thế vẫn như cũ còn tại tiếp tục. Thẳng đến Lâm Thiên đứng cảnh giới đột phá cấp 4 vũ sư về sau, kia cố kinh khủng năng lượng lúc này mới triệt để hao hết. Mà lúc này Lâm Thiên Lưng cùng lúc trước hoàn toàn tưởng như hai người. Hắn chỉ là đứng tại chỗ, cái gì cũng không làm, trên thân phóng thích ra khí tức cường đại, liền để xa xa thị vệ có loại khó mà thở dốc cảm giác. Khí tức thật là mạnh, ta sắp không thể thở nổi. 4. Cấp 4 vũ sư. Trong nháy mắt tiêu thăng 5 cấp bậc, cái này cấm kỵ đan uy lực thật là đáng sợ. Thị vệ thủ lĩnh lại là sắc mặt trắng bệch nói ra, nghe nói cấm kỵ đan có thể kích phát vũ giả tiềm năng, để vũ giả cảnh giới trong ngắn hạn thu hoạch được trên phạm vi lớn tiêu thăng. Bất quá tại cái này về sau, vũ giả cảnh giới sẽ nghiêm trọng rút lui trình độ cùng tăng lên trình độ thành có quan hệ trực tiếp. Chính là bởi vậy, viên này cấm kỵ đan mới có thể bảo tồn đến nay, cho tới bây giờ cũng không ai sử dụng. Cũng chỉ có đến gia tộc tồn vong thời khắc, vì bảo vệ gia tộc căn cơ, gia chủ mới có thể không tiếc đại giới đi sử dụng. Nghe được thị vệ thủ lĩnh, bọn thị vệ đều mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thị vệ thủ lĩnh nói ý tứ chính là, khi cấm kỵ đan dược hiệu kết thúc về sau, Lâm Thiên Lưng cảnh giới liền sẽ rút lui cấp 5, biến thành cấp 3 võ sĩ. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, Lâm Thiên Lưng lại vì đối phó Lâm Vân mà không tiếc nỗ lực thảm như vậy đau nhức đại giới. Xem ra, Lâm Thiên Lưng là thật bị Lâm Vân ép lên tuyệt lộ. Lâm Vân, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay làm ra hành vi, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lâm Thiên Lưng từ bên hông rút ra bảo kiếm, hùng hậu nguyên khí quán chú bảo kiếm bên trong. Sau đó, cấp 4 vũ sư cảnh uy áp như bài sơn đảo hải hướng Lâm Vân nghiền ép lên tới. Bịch, bịch, bịch. Nơi xa tất cả thị vệ đều bởi vì không cách nào chống cự cỗ uy áp này, mà nhao nhao quỳ rạp xuống đất, không có cách nào động đậy. Thậm chí liền ngay cả cấp 3 võ sĩ cảnh thị vệ thủ lĩnh cũng khuất phục tại cỗ này uy áp mạnh mẽ phía dưới, mà quỳ theo địa. Lúc này Lâm Thiên Lưng, tại trước mặt bọn hắn, đơn giản liền phảng phất chí cao vô thượng quân vương. Nhưng mà, đứng mũi chịu sào Lâm Vân, lại điềm nhiên như không có việc gì đứng tại chỗ, không chút nào nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Phảng phất cô uy áp này căn bản không tồn tại. Cùng lần đầu sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng lúc khác biệt, Lâm Vân bây giờ đã đạt tới võ sĩ cảnh giới, thực lực bản thân so với lúc trước cường đại vô số lần, cho nên lần này sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng về sau, thực lực cũng so lần đầu càng thêm cường đại. Cho dù là đối mặt vũ sư cảnh cường giả, lúc này Lâm Vân cũng hoàn toàn có lực đánh một trận. Thấy mình uy áp lại đối Lâm Vân không hề có tác dụng, Lâm Thiên đương giật nảy cả mình. Bất quá rất nhanh, Lâm Thiên mặt ương bên trên kinh ngạc, liền bị kinh hỉ cùng kích động thay thế. Lâm Vân lúc này biểu hiện được càng mạnh, liền càng có thể nói rõ hắn nắm giữ cố lực lượng kia bất phàm. Tại Lâm Thiên Lưng xem ra, chỉ cần có thể đem Lâm Vân nắm giữ cố lực lượng kia đoạt lại, coi như cảnh giới rút lui đến cấp 3 võ sĩ, cũng hoàn toàn không có quan hệ. Cũng chính là bởi vậy, Lâm Thiên Lưng mới có thể không tiếc nỗ lực thảm như vậy đau nhức đại giới, mà phục dụng cấm kỵ đan tới đối phó Lâm Vân. Một thời gian, toàn bộ hiện trường lâm vào yên tĩnh. Tất cả vây xem thị vệ đều vô ý thức ngừng thở, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Vân cùng Lâm Thiên Lưng hai người. Hai người cách xa nhau 20 mét đối lập mà đứng, lẫn nhau trong ánh mắt đều lộ ra mãnh liệt sát khí. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng, tại giữa hai người tràn ngập ra, hết sức căng thẳng. Bầu trời bạch vân, tại hai người trên đỉnh đầu nhanh chóng lướt qua. Cả phiến thiên địa, toàn bộ thế giới, phản phất đều chỉ còn lại hai người này. Chỉ là một sát. Hai người đồng thời động. Một chân hướng về sau đạp mạnh, đồng thời tại mặt đất lưu lại một cái hố. Thân ảnh của hai người, cũng tại hố hình thành trong nháy mắt, đồng thời biến mất. Chỉ là trong nháy mắt. Hai người liền vượt qua 20 mét khoảng cách, lấy thế tồi khô lạp hủ đụng vào nhau. Chương 70, Thanh Vân thành đỉnh phong một trận chiến. Câu trái cây. Trong tay hai người bảo kiếm va chạm trong nháy mắt, kinh khủng đến cực hạn kiếm khí bỗng nhiên nổ tung, hiện lên hình tròn hướng bốn phía kịch liệt khuyết trương. Phanh. Kiếm khí chỗ đi qua, bằng đá sàn nhà nhau nhau bạo liệt, hóa thành vô số đá vụn phiến cách mặt đất tóe lên, theo kiếm khí gợn sóng cùng nhau chảy ra ngoài. Trước một cái chớp mắt còn tại mặt đất va chạm hai người, tại kiếm khí nổ tung trong nháy mắt, liền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Khi bọn hắn lần hai xuất hiện lúc, đã là tại cao 10 mét giữa không trung. Giữa không trung, lại là một lần kịch liệt va chạm, nổ tung một đoàn kinh khủng khí lãng, phát ra một tiếng dọa người tiếng vang. Nơi đó mặt thị vệ nghe được tiếng nổ vang đồng thời, hai người lại lần nữa hóa thành hư ảnh tách ra. Tốc độ của hai người thực sự quá nhanh, nhanh đến mặt đất bọn thị vệ mắt thường đều không thể bắt giữ. Bọn hắn hoàn toàn thấy không rõ hai người là như thế nào giao thủ, thậm chí đều không thể phân biệt ai là ai. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hai đạo mơ hồ hư ảnh, ở giữa không trùng chia chia hợp hợp, đánh cho khó hòa giải. Làm bọn hắn hoa mắt, không kịp nhìn. đại viện đường kính 100 mét khu vực đều biến thành hai người giao thủ chiến trường. Hai người tại trong khu vực này không ngừng va chạm lại phân cách, không ngừng rơi xuống đất lại bắn lên. Mỗi một lần va chạm đều chế tạo ra có thể so với như sấm sét tiếng nổ vang. Mặt đất bọn thị vệ đều chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời bên trong hai người chiến đấu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhúng tay chỗ trống. Hai người trận chiến đấu này đã hoàn toàn vượt qua võ sĩ phạm chủ. Đây là vũ sư cảnh cường giả ở giữa chiến đấu. Trận chiến đấu này không có rực rỡ võ kỹ kiếm pháp, không có dư thừa chiến thuật kỹ xảo, cái này hoàn toàn chính là thuần túy tốc độ cùng lực lượng va chạm. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì võ kỹ chiến thuật đều đem triệt để mất đi ý nghĩa. Tại trải qua mấy chục cái hiệp giao phong về sau, quấn quýt lấy nhau hai người rốt cục tách ra, phân biệt rơi vào khoảng cách lẫn nhau 100 mét có hơn mặt đất. Lâm Thiên đứng mỏi mệt thở hào hẹn, quần áo trên người phá thành mảnh nhỏ, toàn thân cao thấp che kín vết cắt, không ngừng chảy máu. Nhưng dù vậy, Lâm Thiên Ưng cũng không có chút nào vẻ thống khổ. Đây là bởi vì cấm kỵ đan không chỉ có thể tại trong ngắn hạn tăng lên cảnh giới, hơn nữa còn có thể ngăn chặn hết thể cảm giác đau thần kinh, để vũ giả biến thành một cái không có cảm giác đau cô máy rất chóc. Lúc này Lâm Thiên Ưng liền xem như nhận không cách nào cứu vãn chí mạng thương hại, chỉ cần còn có một hơi tại, cũng y hiển nguyên có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Mà 100 mét có hơn Lâm Vân, khí tức lại bình ổn như thường, không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Trên người hắn mặc dù cũng có thật nhiều vết nứt, nhưng này cũng không phải là Lâm Thiên Ưng tạo thành, mà là Lâm Vân trong chiến đấu dùng sức quá mạnh, thân thể không cách nào tiếp cận tự thân lực lượng mà tạo thành. Nhìn thấy Lâm Thiên Ưng bộ dáng, bọn thị vệ đều triệt để sợ ngây người. Không, không thể nào. Gia chủ tại phục dụng cấm kỵ đan về sau, cảnh giới tiêu thăng đến cấp 4 vũ sư, vậy mà đều bị Lâm Vân đánh thành dạng này. Cái này Lâm Vân sử dụng đến cùng là cái gì lực lượng? Đơn giản quá kinh khủng. Nghe được lời của mọi người, Lâm Thiên mặt ưng sắc cũng biến thành càng ngày càng âm trầm. Hắn vốn cho là, tại phục dụng cấm kỵ đan về sau, hắn liền có đầy đủ thực lực chiến thắng Lâm Vân. Nhưng mà, hiện thực lại hung hăng cho hắn một bàn tay. Cho tới giờ khắc này, hắn mới khắc sâu ý thức được, hắn vẫn là xa xa đánh giá thấp Lâm Vân cỗ lực lượng này cường đại. Cấp 4 cảnh giới võ sư thực lực, vậy mà đều tại cùng Lâm Vân giao phong xa suốt hạ phong. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, Lâm Vân nắm giữ cỗ lực lượng kia, đến tuột cùng kinh khủng tới trình độ nào. Lâm Vân, làm kết thúc đi. Lâm Thiên mặt ưng bên trên lộ ra một vòng tàn nhẫn chi sắc, sau đó liền đem toàn thân nguyên khí duy nhất một lần quán thâu rót vào bảo kiếm trong tay. Kiếm này là một thanh hoàng giai thượng phẩm bảo khí, có thể dung nạp nguyên khí lượng ít nhất là hoàng giai trung phẩm bảo khí gấp 2. Khi đại lượng nguyên khí rót vào bảo kiếm về sau, trên mũi kiếm lập tức sáng lên chói mắt lam sắc quang mang, giống như tại trên mũi kiếm bao trùm một tầng màng ánh sáng. Một kiếm kia phía trên không chỉ có ngưng tụ Lâm Thiên Ưng toàn bộ nguyên khí, đồng thời còn ngưng tụ hắn hy vọng cuối cùng. Trảm yêu thập tam đao. Lâm Thiên Ưng một tay cầm kiếm, lấy cực nhanh tốc độ cơ múa. Bởi vì quá nhanh, kiếm trong tay hắn phảng phất biến mất, chỉ để lại đầy trời lấp lóe kiếm quang tan ảnh. Một khắc này, kiếm phảng phất đã không còn là vũ khí của hắn, mà là một phần của thân thể hắn, cùng hắn thiên nhân hợp nhất. Phô thiên cái địa khí thế, từ vung vẩy bảo kiếm bên trong phóng xuất ra, ở chung quanh hắn hình thành kinh khủng kiếm áp. Bằng đá sàn nhà bị cỗ này kiếm áp nghiền ép đến vỡ nát, trong nháy mắt giống như trang giấy vỡ ra đến, hóa thành vô số đá vụn phiến, theo cái này lăn lộn khí lãng cách mặt đất phiêu khởi. Trảm yêu thập tam đao tuy là đao pháp, nhưng lúc này bị Lâm Thiên Ưng dùng kiếm thi triển đi ra, uy lực lại là trước đó Lâm Thiên sư không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là vũ sư cùng võ sĩ ở giữa chênh lệch. Vô luận như thế nào đều không thể bù đắp chênh lệch. Tại Lâm Thiên Ưng xúc thế thời khắc, Lâm Vân cũng lần nữa mở ra ma thần chi kiếm. Thiên cấp võ hồn lực lượng, đại lượng gia trì tại Lâm Vân bảo kiếm trong tay phía trên. Trong chớp mắt ấy, Lâm Vân bảo kiếm trong tay cũng giống như bị lây dính một tia ma thần khí tức, mũi kiếm mặt ngoài tràn ngập đại lượng áo nghĩa phù văn, cũng lấp lánh lên sáng chói kim quang kiếm mang. Lâm Vân, thiết chiêu. Khi Lâm Thiên Ưng xúc thế đến cuối cùng một kiếm lúc, một cỗ tràn ngập khí tức hủy diệt kiếm áp đột nhiên bộc phát. Xa xa thị vệ, tất cả đều bị cỗ này kiếm áp áp bách sát đất, gần như sắp muốn tại cỗ này kiếm áp bên trong ngạt thở. Thân thể hoàn toàn không thể động. Tốt, thật là khủng khiếp kiếm áp. Như bị một kiếm này chính diện đánh trúng, coi như cấp 5 vũ sư cảnh cường giả, chỉ sợ đều không có còn sống khả năng. Tại mọi người sợ hãi than trong nháy mắt, Lâm Thiên Ưng đột nhiên lăng không vọt lên cao 10 mấy mét, hai tay cầm kiếm hướng Lâm Vân chém xuống một kiếm. Một kiếm kia, nhưng đoạn đại sơn. Một kiếm kia, nhưng nước biển cả. Một kiếm kia, thế không thể đỡ. Một kiếm kia, trong nháy mắt hình thành một đạo rộng 5 mét nguyệt nha hình kiếm khí, giống như một vầng loan nguyệt nghiêng lấy từ trên trời giáng xuống, lấy thế tồi khô lạp hủ dọc theo hướng Lâm Vân phách trả mà tới. Diệt thế thần kiếm quyết, thức thứ nhất. Lâm Vân hai chân tại mặt đất đột nhiên đập mạnh. Một cỗ kinh khủng đến cực hạn lực lượng khổng lồ trong nháy mắt hình thành. Mặt đất bị hắn dẫm đạp đến đột nhiên hướng xuống lõm, hình thành một cái đường kính 3 mét hố, hình mạng nhện vết rách từ dưới chân không ngừng hướng ra ngoài lan tràn. Lâm Vân mượn nhờ cái này đạp mạnh lực lượng đột nhiên đằng không bay lên, đụng xuyên không khí xông phá bức tường âm thanh, tuôn ra một vòng màu trắng khí lãng, lôi cuốn lấy bắn nổ tiếng vang, hóa thành một đạo tàn ảnh xông lên bầu trời. Tốc độ của hắn đã nhanh đến cực hạn, nhanh đến vượt qua mắt thường bắt giữ động thái cực hạn. Trong mắt của mọi người, cơ hồ là tại hố hình thành trong nháy mắt, Lâm Vân tựa như thuấn di từ trong hầm biến mất. Chỉ còn lại một đạo sáng chói kim sắc kiếm quang, nghiêng lấy chỉ lên trời tế vạch ra. Chỉ là một cái chớp mắt, sáng chói kim sắc kiếm quang liền cùng Nguyệt Nha hình kiếm khí đối diện đụng vào nhau. Kia tựa như một vầng loan nguyệt kiếm khí, trong nháy mắt tựa như bã đậu bị kim sắc kiếm quang vỡ ra tới. Tại đem Nguyệt Nha hình kiếm khí xé rách về sau, kim sắc kiếm quang lại ngay sau đó xẹt qua Lâm Thiên Ưng thân thể, sau đó tiếp tục hướng nghiêng phía trước vạch ra, phá vỡ chân trời thương khung. Chương 71, Thanh Vân thành một cái thần thoại. Ba canh cầu trái cây. Tại bị kim sắc kiếm quang xẹt qua trong nháy mắt, Lâm Thiên Thân Ưng thân thể trực tiếp chặn ngang cắt đứt, từ phần bụng vị trí tách rời. Lâm Thiên Ưng động tác giữa không trung cứng đờ, biểu lộ cũng tại trong chớp mắt ấy ngưng kết, ánh mắt đờ đẫn đến giống như một đầm nước đọng. Kia một cái chớp mắt, tại hắn giác quan bên trong, thời gian trong phút chốc trở nên chậm lại. Tất cả thanh âm đều phảng phất biến mất. Toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này an tĩnh lại. Đầu óc của hắn liền phảng phất bị rót đầy nặng nề chỉ, để suy nghĩ của hắn cũng đi theo ngưng kết. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, mặc cho đứt gãy thân thể hướng xuống tự do rơi xuống, phanh một tiếng nện ở bằng đá trên sàn nhà, đem sàn nhà đều nện đến vỡ nát lõm. Mà Lâm Vân thì là giống như một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, theo sát phía sau rơi đập tại mặt đất, hai chân đem mặt đất nện đến vỡ nát, hình thành một cái đường kính 5 mét hô to. Hắn giống như một tôn vĩnh viễn không cách nào dung chuyển pho tượng đứng tại trong hầm, trên thân ngoại trừ bởi vì tự thân lực lượng phản vệ tạo thành vết nứt bên ngoài, liền rốt cuộc không có cái khác tổn thương. Hiện trường tĩnh mịch tím mắng. Ở đây tất cả thị vệ, tất cả đều mặt xám như cho, dùng gặp quỷ ánh mắt nhìn Lâm Vân, ánh mắt bên trong viết đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn nguyên bản đều coi là phục dụng cấm kỵ đan về sau Lâm Thiên Ưng có thể tùy tiện chiến thắng Lâm Vân, nhưng mà bọn hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là kết cục như vậy. Ngay cả cấp 4 vũ sư cảnh cường giả, cuối cùng đều chết thảm tại thiếu niên này trên tay, thực sự khó có thể tưởng tượng, thiếu niên này thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Hắn chỗ nào vẫn là người nào? Hắn đơn giản chính là một cái lấy mạng ma quỷ. Lâm Thiên Ưng sau khi chết, tất cả thị vệ tất cả đều nằm trên đất run rẩy, không dám ngước đầu nhìn lên Lâm Vân. Tại Lâm Vân trước mặt, bọn hắn lúc này thậm chí liền chạy trốn dũng khí đều không có. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, chỉ cần Lâm Vân muốn giết bọn hắn, mặc kệ bọn hắn làm sao trốn, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâm Vân mặt không biểu tình hướng bọn họ đi qua, dọa đến bọn hắn nơm nớp lo sợ, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Lâm Vân lại ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, không nhìn thẳng bọn hắn đi vào Lâm Thiên Ưng ngủ phòng. Nguyên bản tại ngủ trong phòng Kim Liên, lúc này đã mặc quần áo. Nàng đang chuẩn bị phá cửa chạy trốn lúc, một thanh bảo kiếm từ trước mặt nàng chợt lóe lên, cắm vào trước mặt nàng trên khung cửa. Thân kiếm còn bởi vì còn sót lại động lực mà không ngừng rung động, hình dáng lộ ra mơ hồ không rõ, phát ra chanh chanh tiếng vang. Kim Liên lập tức bỏ đi ý niệm trốn chạy, quay người hoảng sợ nhìn xem Lâm Vân, ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây. Kim Liên, ngươi không tuân thủ phụ đạo, câu tam đắc tứ, chết chưa hết tội. Hôm nay ta liền thay cha làm thay, ban thưởng tử hình ngươi. Lâm Vân trong miệng phun ra một cỗ nhiệt khí, từng bước một hướng Kim Liên tới gần. Mỗi bước ra một bước, bàn chân cùng mặt đất tiếp xúc đều sẽ toát ra đại lượng nhiệt khí, giống như một tôn hơi nước chiến thần. Không muốn. Van cầu ngươi thả qua ta. Chỉ cần ngươi thả qua ta, muốn ta làm cái gì đều có thể, bao quát dâng ra thân thể của ta. Kim Liên vội vàng giải khai trước ngực cúc áo, rút đi hoa lệ áo ngoài, lộ ra chân mềm hai vai. Một cỗ mi lạng khí tức, tại cả phòng tràn ngập ra. Bộ này hương diễm hình tượng, đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào say mê, trầm luân trong đó mà không cách nào tự kiềm chế. Kim Liên tao thủ lộng tư, đối Lâm Vân nháy mắt ra hiệu, từ thực chất bên trong lộ ra một cỗ mười phần tao khí, ta cái gì tư thế đều biết, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Kim Liên mặc dù không phải Thanh Vân thành nữ nhân đẹp nhất, nhưng tuyệt đối là dáng người nóng nhất cay gợi cảm nữ nhân. Đối mặt nàng kia như ma quỷ dụ hoặc, bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều đem không cách nào chống cự. Vậy mà lúc này, Lâm Vân lại sâu sâu như mày, lộ ra cực độ chán ghét biểu lộ. Dạng này dâm hoa đã phụ, mình ngày xưa lại xưng làm mẫu. Thật đáng tiếc, ta đối với ngươi thân thể không hứng thú. Âm lạc. Kiếm quang đột nhiên lóe lên. Giang giác. Kim Liên còn chưa kịp phản ứng, liền bị một kiếm từ giữa đó chia đôi bộ ra, triệt để một phân thành hai. Đến chết một khắc, nàng đều còn trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Nàng đến chết cũng không dám tin tưởng, thế gian này lại có nam nhân có thể chống cự lại sự cám dỗ của nàng. Tại một kiếm chém giết Kim Liên về sau, Lâm Vân liền nhìn cũng không nhìn một chút nàng kia trần trụi thi thể, trực tiếp mặt không thay đổi quay người rời đi. Một khắc đồng hồ sau, Lâm ra đại đường. Lâm Vân lấy người thắng tư thái leo lên gia chủ bảo tọa. Tô Diễm Hồng, Lâm Anh, Trương Vĩ bọn người liền đứng sau lưng Lâm Vân. Lâm Vân ngồi tại gia chủ trên bảo tọa, lạnh lùng nhìn phía dưới tất cả Lâm gia thành viên, phảng phất chí cao vô thượng thần linh, miệt thị lấy hạ giới sâu kiến. "Nghe, từ hôm nay trở đi, Lâm gia sẽ bị ta chính thức tiếp quản. Ta cho các ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, phục tùng. Thứ hai, chết." Giờ này khắc này, ma thần hoạch tinh lực lượng ngay tại biến mất, Lâm Vân nhiệt độ cơ thể cũng dần dần hạ xuống, huyết dịch tiếp tục khô kiệt, nội tạng khí quan cùng kinh mạch cũng tại suy kiệt. Nhưng dù vậy, Lâm Vân trên thân kia cỗ chí cao vô thượng khí thế, cũng vẫn như cũ để Lâm gia đám người nơm nớp lo sợ. Lâm gia cựu đại trưởng lão bị Lâm Vân giết sạch hầu như không còn, không còn một ngống. Lâm gia hộ pháp cùng chấp sự cũng đều chết được còn thừa không có mấy. May mắn còn sống sót, tuyệt đại đa số đều là đệ tử cùng thị vệ cùng hạ nhân. Lúc này bọn hắn tất cả đều nằm ở Lâm Vân trước mặt, giống như từng cái bị hoảng sợ chuột. Không ai dám nói chuyện, không ai dám ngẩng đầu, không ai dám nhìn thẳng Lâm Vân kia ánh mắt lạnh như băng. Đã từng bị bọn hắn coi là phế vật thiếu niên, bây giờ chỉ cần một câu, liền có thể quyết định bọn hắn sinh tử. Đây là cỡ nào châm chọc? Gia chủ Vạn Thuế. Một thức thời vụ chấp sự lập tức cao giọng nói. Ở tên này chấp sự lôi kéo dưới, những người khác cũng đi theo hô to lên. Gia chủ Vạn Thuế. Gia chủ Vạn Thuế. Gia chủ Vạn Thuế. Đợi đến tất cả mọi người phục tùng về sau, Lâm Vân này mới khiến đám người yên tĩnh, sau đó trước mặt mọi người tuyên bố, ta tiến vào Vũ Châu Vũ Phủ về sau, lâu dài không tại Lâm gia. Cho nên trong tộc hết thảy sự vụ, tất cả đều giao cho Trương Vĩ quản lý, hắn sau này sẽ là Lâm gia đại diện gia chủ. Nói đến đây, Lâm Vân quay đầu nhìn về phía Tô Diễm Hồng, nếu có không phục người quản lý, giết hết vô xá. Tô Diễm Hồng gật gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ đảm nhiệm gia tộc của ngươi chấp pháp trưởng lão. Để một cái đã từng hèn mọn nhất hạ nhân, tới làm Lâm gia đại diện gia chủ. Đơn giản quá hoang đường. Nhưng dù vậy hoang đường, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm cũng không dám có bất kỳ dị nghị, tất cả đều cung kính gật đầu. Cảm tạ gia chủ ban ân. Gia chủ xin yên tâm, ta Trương Vĩ nhất định không phụ sứ mệnh, sẽ đem Lâm gia xử lý ngay ngắn rõ ràng. Trương Vĩ song quyền nắm chặt, kích động đến lệ nóng doanh trọng, cũng ở trong lòng thề, nhất định sẽ không để cho Lâm Vân thất vọng. Nhớ ngày đó, hắn chỉ là Lâm gia một cái hạ nhân. Thậm chí tại hạ nhân bên trong, cũng còn chỉ là hèn mọn nhất tồn tại. Nhiều ít người xem thường hắn. Nhiều ít người ước hiếp lăng nhục hắn. Mà bây giờ, hắn lại trở thành Lâm gia đại diện gia chủ. Tại toàn bộ Lâm gia, ngoại trừ Lâm Vân cùng Lâm Anh, thuộc về địa vị hắn tối cao. Nhiều năm ủy khuất cùng tự ti, cũng một khi có thể rửa sạch. Bực này hy kịch tính chuyển biến, để hắn có loại đặt mình vào mộng cảnh cảm giác. Đây hết thảy đều là Lâm Vân một tay sáng lập. Tại xử lý tốt chuyện của Lâm gia về sau, Lâm Vân liền phục dùng tục mệnh đan, tại Lâm Anh cùng Tô Diễm Hồng bên người an tâm rơi vào trạng thái ngủ say. Ngày đêm giao thế, một ngày một đêm sau, Lâm Vân tại Lâm Anh trước mặt tỉnh lại. Quả nhiên không ra Lâm Vân sở liệu, lần này sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng về sau, chỉ cần một ngày một đêm liền tỉnh táo lại. Căn bản không cần lại ngủ mê 3 ngày 3 đêm. Bây giờ Lâm Vân đã đạt tới võ sĩ cảnh giới, nhục thể cường độ sớm đã không thể so với lúc trước, cho nên càng có thể tiếp cận ma thần hạch tinh lực lượng mang tới tác dụng phụ. Khi Lâm Vân lần nữa đi đến đường đi, tiến về phủ thành chủ truyền thụ Mục Thanh Vân rèn luyện tinh thần lực kỹ sau lúc, liền phát hiện toàn bộ Thanh Vân thành một mảnh hài hòa, lại không sự cố. Ngày xưa tứ đại gia tộc, Lâm gia đã bị Lâm Vân toàn diện tiếp quản. Mà Tiêu gia tất cả sản nghiệp lại bị Mục Thanh Vân tiếp nhận kinh doanh. Không có sản nghiệp treo trống, cũng sẽ không có nguồn kinh tế. Kể từ đó không ra nửa tháng, Tiêu gia quái vật khổng lồ này liền sẽ triệt để sụp đổ. Còn lại hai đại gia tộc, Sở gia cùng Lý gia, cũng đều lấy Lâm Vân như thiên lôi sai đầu đánh đó, nói gì nghe nấy. Thanh Vân Thương hội, phủ thành chủ, cũng tất cả đều đứng tại Lâm Vân bên này. Từ nay về sau, Thanh Vân thành rốt cuộc tìm không ra cùng Lâm Vân đối nghịch người hoặc thế lực. Lâm Vân, cái này truyền kỳ thiếu niên, cũng bị Thanh Vân thành dân khắc trong tâm khảm, trở thành Thanh Vân thành một cái thần thoại. Chương 72, Vũ Châu chủ thành. Hôm sau, Thanh Vân thành ngoài cửa, phương đông chân trời vừa nổi lên một vòng bạch quang. Rừng cây rậm rạp bao phủ ở trong hỗn độn, mặt cỏ còn lưu lại mông lung sương mù, trên phiến lá cũng còn có giọt sương vết tích. Lâm Vân người mặc một bộ đồ đen, cầm trong tay khảm ngọc bảo kiếm, mang theo Lâm Anh cưỡi lên tuấn mã, cùng Tô Diễm Hồng bọn người vây tay từ biệt. Hôm nay Lâm Vân liền muốn xuất phát, tiến về Vũ Châu Vũ phủ đưa tin. Tại cùng Tô Diễm Hồng bọn người cáo biệt về sau, Lâm Vân liền dẫn Lâm Anh đạp trước ngựa đi, không bao lâu liền biến mất ở cuối đường. Mặt đất bao la, mênh mông vô bờ. Lâm Vân ôm Lâm Anh cưỡi mã chỉ xính giữa thiên địa, hiệp cốt lưu tình. Hai bên hoa cỏ cây cối chờ cảnh sắc, đều như lưu ảnh cực tốc hướng về sau rút lui. Trên đường đi tao ngộ rất nhiều yêu thú, đều bị Lâm Vân tùy tiện giải quyết. Vũ Châu Vũ phủ, tọa lạc ở Vũ Châu chủ thành vùng ngoại ô Nguyên Linh Sơn. Vũ Châu chủ thành, Nam Hạ Vương quốc Bát Đại Châu quận một trong, khoảng cách Thanh Vân thành 3 bách lý lộ trình. Mã ngựa mà đi, một ngày liền có thể tới mục đích. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống thời khắc, Lâm Vân cùng Lâm Anh liền đến Vũ Châu chủ thành. Xa xa nhìn lại, Vũ Châu chủ thành khu kiến trúc cao lớn dày đặc, hào hùng khí thế. Chủ thành mặt phía bắc 10 dặm có hơn, có một tòa cự đại linh sơn. Giữa núi non trùng điệp mây mù vần quanh, lộ ra hết sức có linh vận tiên khí. Không hề nghi ngờ, ngọn núi kia chính là Nguyên Linh Sơn, Vũ Châu Vũ phủ chỗ căn cứ địa. Lúc này sắc trời đã tối, chắc hẳn Vũ Châu Vũ phủ đã không người tiếp đãi, Lâm Vân đành phải mang theo Lâm Anh tiến vào Vũ Châu thành tìm nơi ngủ trọ. Vũ Châu thành khu rất lớn, so Thanh Vân thành lớn hơn mười mấy lần không thôi. Tiến vào thành khu làm sao đi hồi lâu, hai người đều còn tại khu vực biên giới hoạt động. Trên đường phố ngựa xe như nước, người đến người đi, một mảnh huyên náo phồn hoa cảnh tượng. Hai bên đường, từng tòa bát giác cao ốc sắp hàng chỉnh tề, các loại trải phòng thương phẩm rực rỡ muôn màu. Bóng đêm gần, Lâm Vân đành phải tại thành khu vực biên giới, tìm tới một nhà đơn sơ hiệu ăn. Cơm này trang cấp bậc không cao, tiêu phí tiêu chuẩn cũng, thực khách phần lớn đều không có thân phận bối cảnh. Phóng nhãn toàn bộ hiệu ăn bên trong, trừ nơi hẻo lánh bên trong hai tên gánh vác trưởng kiếm thiếu niên bên ngoài, còn lại thực khách cơ bản đều là áo vải bình dân. Lâm Vân cũng không có ghét bỏ hiệu ăn khó coi, điểm một bàn thức nhắm, liền bắt đầu dùng nữa. Đang dùng tiện lúc, trên đường đột ngột truyền đến một tiếng thô mỏ hét lớn. Một tráng hán đầu trọc ứng thanh xuất hiện. Tráng hán này thân cao 2 mét, giữ lại một mặt râu quai nón, dáng dấp tam đại nam thô, hung thần ác sát. Hắn vai khiêng một thanh dài 7 thước đũa, nên ngang đi vào hiệu ăn. Nhìn thấy tráng hán đầu trọc, hiệu ăn thực khách đều mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè. Văn miếu đường phố xú danh chiêu lấy ác bá chỉ riêng lương, gia hỏa này lại tới ăn cơm chùa. Cơm này trang bày ra cái này ác bá, cũng thật sự là đủ xui xẻo, ai? Không có cách, ai bảo hắn là vũ giả đâu? Xuyệt! Đừng nói nữa, hắn tiến đến. Chỉ riêng lương vừa đi vào khách sạn, liền kéo ra giọng hét lớn, tiểu nhị, tranh thủ thời gian này bản đại gia bên trên rượu mạnh nhất, cùng tốt nhất thịt. Điếm tiểu nhị sợ xanh mặt lại gật đầu, hảo hảo, ngài chờ một lát, ta lập tức đi. Nói xong, hắn liền đào mệnh tiến vào phòng bếp. Sau đó, Lâm Vân liền nghe từ phòng bếp truyền đến nhẹ giọng trò chuyện. Kia ác bá hôm qua mới tới qua, hôm nay tại sao lại tới? Hắn liền nhìn chằm chằm chúng ta một nhà không thả, có thể có biện pháp nào? Được rồi, chúng ta đắc tội không nổi hắn. Rượu ngon thịt ngon chiêu đãi tốt hắn đi, chỉ cần hắn không náo sự tình là được. Chỉ riêng lương tựa hồ không nghe thấy phòng bếp nói chuyện, tại điếm tiểu nhị tiến phòng bếp về sau, hắn liền tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, đem trên vai dài bữa hướng mặt đất tùy ý ném một cái. Ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Bằng đá sàn nhà trong nháy mắt bị dài bữa nện đến vỡ nát, hình thành hình mạng nện vết rách hướng ra ngoài không ngừng mở rộng. Hiệu ăn bên trong thực khách đều âm thầm liễu lươi. Chỉ là tùy ý ném một cái, có thể đem bằng đá sàn nhà nện đến băng liệt. Thanh này dài bữa đến nặng nề tới trình độ nào? Nhưng mà, như thế nặng nề vũ khí, tại chỉ riêng lương trên vai lại nhẹ phảng phất không có chất lượng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này chỉ riêng lương lực lượng khủng bố đến mức nào. Chỉ riêng lương bước xuống dài bữa về sau, liền làm chúng cởi bộ giày, đem một đôi chân thúi đặt ở trên bàn cơm, dùng thủ cào, còn lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Một cỗ hôi thối tràn ngập ra, chúng thực khách đều nghe ngóng buồn nôn. Làm sao? Các ngươi đối ta bất mãn? Chỉ riêng lương hung thần ác sát chừng đám người một chút. Tất cả mọi người dọa đến không dám nói lời nào, lại không dám biểu hiện ra mảy may bất mãn, chỉ có thể yên lặng nhận thụ lấy hôi thối. Chỉ riêng lương chừng mắt về phía đám người lúc, lại vừa vặn trông thấy Lâm Vân bên cạnh Lâm Anh. Nhìn thấy Lâm Anh trong nháy mắt, hắn ánh mắt trở nên vô cùng nóng rực, phảng phất phát hiện mới đại lục. Lâm Anh cũng chú ý tới chỉ riêng lương kia sắc mị mị ánh mắt, dọa đến quận mình sau lưng Lâm Vân. Rượu mạnh nhất, cùng tốt nhất thịt đều tới, khách quan ngài chậm dùng. Giờ này khắc này, điếm tiểu nhị vừa vặn đem đồ ăn bưng đến chỉ riêng lương trước mặt. Lúc này chỉ riêng lương hoàn toàn trầm luân tại Lâm Anh sắc đẹp bên trong, đâu còn có tâm tư nhậu nhẹt, vung tay lên trực tiếp đem rượu thịt đổ nhào. Cút xa một chút, đừng vướng bận. Chỉ riêng lương hét lớn một tiếng, liền đứng dậy hướng Lâm Anh đi đến. Vân ca ca, Lâm Anh vội vàng bắt lấy Lâm Vân cánh tay. Đừng sợ, có ta ở đây. Lâm Vân đối Lâm Anh trấn an nói, lúc nói chuyện còn tại bình tĩnh gấp thức ăn, liền nhìn cũng không nhìn chỉ riêng lương một chút. Chỉ riêng lương phát hiện Lâm Vân cùng Lâm Anh quan hệ không tầm thường, thế là liền đối với Lâm Vân uy hiếp, tiểu tử, tiểu cô nương này bị bản đại gia coi trọng, thức thời, liền nhanh lên đem nàng dâng ra đến. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Lâm Vân, trong ánh mắt đều tràn ngập đồng tình. Chỉ riêng lương là văn miếu đường phố nổi danh ác bá, ỷ vào mình đã từng tu luyện qua, chuyên làm chút khi nam phách nữ sự tình. Thiếu niên trước mắt này nếu là không thuận theo hắn, hạ trang nhất định thảm mắt nhận thấy. Nhưng mà để đám người không nghĩ tới chính là, Lâm Vân lại đối quang lương mắt điếc ai ngờ, vẫn như cũ tự mình gấp thức ăn ăn. Đám người tất cả đều mở rộng tầm mắt. Thiếu niên này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dưới loại tình huống này, hắn lại vẫn có thể điềm nhiên như không có việc gì ngồi tại chỗ dùng nữa, mà lại còn giống như ăn rất ngon lành dáng vẻ. Đây cũng quá bình tĩnh đi. Bị Lâm Vân như vậy trần trụi không nhìn, chỉ riêng lương lập tức thẹn quá hóa giận, cả khuôn mặt đều đỏ lên thành màu gan heo. Ngươi dám không nhìn ta, muốn chết? Chợt quát một tiếng, chỉ riêng lương liền nâng lên cực đại nắm đấm, chuẩn bị hướng Lâm Vân đầu đập tới. Một khắc này, mọi người tại đây đều vô ý thức ngừng thở, vì Lâm Vân nhấc lên một viên treo sâu trái tim. Chỉ riêng lương cũng không phải người bình thường, mà là một tứ cấp võ đồ. Như bị hắn một quyền đập trúng đầu, cái kia còn có lệnh sao? Ngay tại chỉ riêng lương nắm đấm sắp đập ra trong chớp mắt ấy, ai cũng không ngờ tới chuyện phát sinh. Nguyên bản ngay tại gấp thức ăn Lâm Vân, đột nhiên cong ngón búng ra. Trong tay hai cây đũa trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh biến mất. Chỉ là một cái chớp mắt, hai cây đũa liền quán xuyên chỉ riêng lương phần bụng, như mũi tên cắm sau lưng hắn trên vách tường, gần nửa đoạn hõm vào. Lộ ở bên ngoài kia một nửa, còn tại bởi vì còn sót lại động lực mà rung động, hình dáng lộ ra mơ hồ không rõ, đồng phát xuất óng óng tiếng vang.
Chương 73, đua trượt.
Tại bị đua xuyên qua phần bụng trong nháy mắt, chỉ riêng Lương con ngươi đột nhiên trong chiều co rụt lại, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Cái kia hướng về sau giơ cao nằm đấm, còn chưa tới kịp ném ra, động tác liền trong nháy mắt cứng đờ, sau đó chậm rãi hướng về sau ngã xuống.
Bịch.
Chỉ riêng Lương cứ như vậy té nhào vào Lâm Vân phía cạnh. Lâm Vân nhưng như cũ liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, đem hắn từ đầu không nhìn đến đuôi. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, lại không phát ra được một điểm thanh âm. Bọn hắn liền phảng phất nhìn thấy thế gian này nhất không thể tưởng tượng sự tình. Thậm chí còn có người cho là mình hoa mắt, vô ý thức đưa tay rủi rủi con mắt, sau đó lại mở mắt hướng chỉ riêng Lương nhìn lại. Không có nhìn lầm. Đây không phải hoa mắt. Chỉ riêng Lương ngã trên mặt đất kêu thảm, phần bụng hai bên trái phải rõ ràng nhiều hai cái lỗ máu, máu tươi như suối phun tuôn ra.
Vừa
rồi xảy ra chuyện gì? Ta hoàn toàn không thấy rõ ràng.
Là đũa.
Hắn lại dùng đũa đánh xuyên chỉ riêng Lương thân thể. Dùng đũa đều có thể đem người trọng thương. Cái này thiếu hiệp tuyệt đối là cao thủ. Bằng chứng ấy tuổi, lại có thực lực như thế, chắc hẳn nhất định là nào đó đại gia tộc thiên tài. Đại gia tộc như thế thiên tài, làm sao lại đến chúng ta khu dân nghèo hiệu ăn dùng nữa? Một thời gian, hiệu ăn bên trong tất cả mọi người đang không ngừng sợ hãi thán phục, đồng thời ở trong lòng suy đoán thiếu niên này lai lịch. Vũ Châu chủ thành rất lớn, một tòa thành dung nạp lấy các loại giai tầng người. Trung tâm nhất thành khu, ở lại đều là quan lớn quyền quý, cùng nhất lưu võ đạo thế gia. Ngoại vi thì là một chút phú thương, cùng nhị tam lưu gia tộc. Lại ngoại vi là phổ thông bách tính. Mà tít ngoài rìa khu vực thì là khu dân nghèo. Ở hai nơi này một đời người, phần lớn đều là ngoại lai mưu sinh dân nghèo. Không hề nghi ngờ, cơm này trang chỗ thành khu chính là khu dân nghèo. Nam Hạ quốc là một cái thượng võ vương quốc, vũ giả địa vị đều phi thường cao.